Chương 1826, nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong. Chỉ đơn giản một câu thôi mà chỉ trong nháy mắt đã khiến cõi lòng lạnh giá của Từ Thao lại hừng hực cháy rực lên một lần nữa. Thấy tinh thần của Từ Thao đã khôi phục, Lương Phi Tinh đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi, nhiệm vụ Bắc Cầu đã hoàn thành, tôi cũng phải về làm việc đây. Bây giờ Ninh Tịch đã quay trở lại, anh ta còn phải đi chuẩn bị một loạt kế hoạch liên quan đến việc quảng bá hình ảnh của cô ấy. Ninh Tịch gật đầu, có việc thì gọi điện. Ba người bàn bạc một lát, sau đó bắt đầu chia nhau ra làm việc. Từ Thao dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại bản thân cho ra hình ra dáng, sau đó lập tức đưa Ninh Tịch đến chi nhánh của ILG đặt tại Trung Quốc. Làm đại diện của các nhãn hiệu hàng đầu quốc tế, đối với mỗi một nữ minh tinh đang trong thời kỳ huy hoàng muốn dắt vàng danh tiếng mà nói thì đúng là một ước mơ tha thiết. Lưu Hiểu Nhu bây giờ chỉ thiếu mỗi việc làm đại diện cho một vài thương hiệu lớn cùng giật thêm một vài giải thưởng có danh tiếng là đẳng cấp của cô ta có thể tăng lên được thêm một bậc. Cho nên anh ta mới phải mất bao nhiêu công bao nhiêu sức để lấy bằng được quyền đại diện nhãn hiệu này cho cô ta. Vì Lưu Hiểu Nhu và Ninh Tịch là đi theo hai phong cách khác hoàn toàn nhau nên Dịch Húc Đông không coi trọng cô ta, cũng không muốn lãng phí công sức vào cô ta, có thể nói rằng tất cả tài nguyên của cô ta đều là do một tay anh giành giật về. Nói đến cái hợp đồng đại diện này, đây là công sức anh ta mặt dày chạy trước đón sau, nhờ và không biết bao nhiêu mối quan hệ, xã giao các tiểu đều tự mình bỏ tiền túi ra trả, cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này. Thử hỏi làm sao anh ta có thể không mất khống chế cho được. Anh ta biết lần này hoàn toàn là do bên Tinh Huy cố ý, trước đây anh ta đã đắc tội nặng với Tinh Huy nên đối phương chỉ canh để cho anh một cú cuối cùng mà thôi. Tòa nhà trụ sở của công ty ILG. Người phụ trách của ILG là Bạt Cờ và Lưu Hiểu Nhu cùng người quản lý mới của cô ta là Trình Nghị Tân đang ở trong văn phòng trò chuyện vui vẻ với nhau. Trình Nghị Tân tỏ ra rất sâu sắc mà thấm thía nói, ôi! Bây giờ bên ngoài có một đống bình hoa có tiếng mà không có miếng, những nghệ sĩ có đặc sắc riêng, có tiếng tăm như Hiểu Nhu của chúng tôi thế này quả thật chẳng có mấy đâu. Không phải tôi khoe khoang chứ người Hoa chúng tôi có một câu nói rất hay, nét đẹp nhất là nét đẹp từ bên trong. Nhãn hiệu cao cấp lâu đời giống như ILG đang cần chính là một người đại diện vừa có khí chất lại vừa có nội hàm như Hiểu Nhu của chúng tôi. Dáng vẻ bề ngoài của Lưu Hiểu Nhu không được xuất sắc nhưng cô ta lại có cái phong độ của người tri thức khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Trong cái giới giải trí đầy hoa thơm cỏ lại này cô ta như thể một dòng suối tinh khiết, đó cũng chính là lý do mà ban đầu Từ Thao coi trọng cô ta. Kết quả sau đó thì chính vì kiểu khí chất đặc biệt của cô ta mà có được một vài vai diễn kinh điển, lập tức hút được một đám fan trung thành, này cũng chứng minh cho ánh mắt độc đáo của Từ Thao. Bắt cờ cười nói. Ha ha, chúng tôi nhìn chúng cô Hiểu Nhu đây cũng là vì khí chất đặc biệt này của cô ấy. Hiển nhiên Hoạt Cở cũng rất hài lòng với Lưu Hiểu Nhu, tuy rằng trước đó người dùng cách nói này để thuyết phục ông ta là Từ Thao, nhưng mà điều này đối với ông ta mà nói cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần kết quả như nhau là được, người quản lý của Lưu Hiểu Nhu có đổi thành ai chẳng can hệ gì đến ông ta. Huống hồ, thực lực của Tinh Huy còn mạnh hơn cả Thịnh Thế. Lưu Hiểu Nhu vào Tinh Huy đối với bọn họ mà nói chỉ càng có lợi hơn mà thôi. Trình Nghị Tân nhìn sang Lưu Hiểu Nhu bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến cái vẻ mặt tức muốn chết của Từ Thao, trong lòng lại dậy lên cảm giác khoái chí. Ông Bạc Cơ, ông xem, nếu như không còn vấn đề nào khác nữa, hôm nay chúng ta ký hợp đồng có được không? Chúng tôi đã đặt bàn sẵn ở khách sạn Hoàng Tức để chúc mừng cho lần hợp tác vui vẻ này của chúng ta rồi. Bạc Cơ gật đầu. Lật dở tập hợp đồng đại diện dày cộp trong tay, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, đây là... Mới nói được nửa câu, đột nhiên bên ngoài vang tiếng gõ cửa. Trợ lý Nam xin lỗi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt trông có vẻ rất khó xử đi đến bên cạnh Bạt Cờ. Chuyện gì? Bạt Cờ trầm giọng hỏi, có hơi bất mãn vì bị quấy rầy. Chương 1827, cơ hội duy nhất để vượt qua SS. Giám đốc, chuyện này... Anh Từ đến rồi ạ. Trợ lý ái ngại nhìn về phía Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân ngồi ở phía đối diện. Từ Thao. Bạt Cờ nhíu mày. Lưu Hiểu Nhu và Trình Nghị Tân cau mày quay ra nhìn nhau. Đúng thế ạ. Anh ta đến đây để làm gì? Bạt Cờ hỏi. Trợ lý ngại ngùng ho khẽ một tiếng, trả lời, anh ta nói. Anh ta đến đây để ký hợp đồng ạ. Bạt Cờ còn chưa kịp nói gì, Trình Nghị Tân ngồi đối diện đã bật cười sảng sặc. Ký hợp đồng. Gã ta lấy cái gì ra để ký hợp đồng đây? Tôi thấy anh ta đi cùng với một nghệ sĩ nữ khác. Trợ lý trả lời. Nghệ sĩ nữ, nghệ sĩ nào cơ? Lưu Hiểu Nhu thử thăm dò hỏi. Cô ta không nhớ là dưới tay của Từ Thao lại còn có nghệ sĩ nào có chất lượng. Đối phương đeo khẩu trang và kính râm, tôi cũng không rõ là ai, nhưng có thể là nghệ sĩ mới của anh ta chăng? Trợ lý đoán thế. Trình Nghị Tân vẻ mặt đầy giận dữ hừ lạnh một tiếng. Cái tên nát rượu này, uống đến nỗi đầu góc mụ mị rồi à, thế mà dám tùy tiện dẫn một nghệ sĩ đến đây để ép người ta ký hợp đồng. Gã ta coi đây là đâu chứ? Trên mặt của Lưu Hiểu Nhu cũng hiện lên vài phần buồn bã, anh Thao chắc có lẽ vẫn còn không vui vì chuyện tôi rời khỏi Thịnh Thế. Mặt mũi Trình Nghị Tân xa sầm, không vui. Gã ta còn có mặt mũi để mà không vui. Hừ, một mầm non tốt như Hiểu Nhu thế mà lại bị gã ta làm trễ nải cho đến tận bây giờ. Nếu như đến tinh huy của chúng tôi sớm hơn thì đã sớm nổi tiếng thành đại minh tinh từ lâu rồi, nào đâu phải chịu nhiều khổ như thế. Làm lãng phí bao nhiêu năm tháng tốt đẹp của Hiểu Nhu. Lưu Hiểu Nhu mấp máy đôi môi, trên mặt hiện lên vài phần oán hận. Cô ta vẫn luôn tin rằng mình có thể có được ngày hôm nay hoàn toàn là do chính bản thân cô ta, cộng thêm sự tẩy não liên tục của Trình Nghị Tân, cô ta lại càng tin chắc chắn là như thế. Cô ta oán hận Từ Thao và Thịnh Thế đã khiến cô ta bị mai một mà không hề nghĩ đến lúc đầu nếu như không có Từ Thao phát hiện ra thì với điều kiện của cô ta như thế này thì có khi cả đời này cũng chẳng có cơ hội để nổi tiếng. Bạt Cờ cũng rất bất mãn vì cái kiểu dây dưa càn quấy này của Từ Thao, vẻ mặt ông ta thoáng xa sầm xuống, mời anh ta đi về đi cho tôi, nói với anh ta, tôi đã quyết định ký hợp đồng với cô Lưu đây rồi. Vâng. Trợ lý gật đầu. Bởi vì vừa nãy Từ Thao có nhét cho anh ta một cái phong bì dày dày thế nên giả đò lơ đãng nói thêm một câu. Đúng rồi, giám đốc, anh Tử có nhờ tôi chuyển cho ngài một câu. Anh ta nói. Anh ta nói cái gì? Bạt Cờ không để ý lắm mà hỏi. Anh ta nói, nếu như ngài vẫn cứ cố chấp ký hợp đồng với cô Lưu thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS trợ lý đáp. Khoảnh khắc trợ lý vừa mới dứt lời, vẻ mặt của Bạt Cờ thoáng cái đã thay đổi. SS là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ILG tại thị trường khu vực Trung Quốc. Gần như lượng tiêu thụ mỗi năm của ILG đều bị SS đè đầu cưỡi cổ. Giám đốc phụ trách thị trường khu vực này là ông ta đây mỗi lần họp hành đều bị cấp trên lôi ra gõ cho một trận. Năm nay còn bị phía trên hạ lệnh thép nhất định phải vượt SS. Nhưng mà, người đại diện của SS hiện tại là ngôi sao nữ có danh tiếng lớn nhất Hàn Tử Huyên. Ông ta làm cách nào cũng không tìm ra được bất kỳ một ai có thể vượt qua Hàn Tử Huyên được, thế nên ông ta mới bị Từ Thao thuyết phục, quyết định dùng một con đường khác, chọn Lưu Hiểu Nhu làm đại diện. Nhưng bây giờ, Từ Thao người thuyết phục ông ta ban đầu giờ lại nói với ông ta rằng nếu như ông ta chọn ký hợp đồng với Lưu Hiểu Nhu thì sẽ để mất cơ hội duy nhất để vượt qua SS, thật đúng là ngược đời. Trình Nghị Tân thấy vẻ mặt của Parker là lạ liền vội vàng nói, ngài Parker. Ngài đừng nghe gã ta ăn nói linh tinh, gã ta hoàn toàn là vì cùng đường rồi nên mới cố ý nói thế để kích thích ngài. Cái gì là cơ hội duy nhất để vượt qua SS chứ? Chẳng lẽ ký hợp đồng với gã ta là có thể vượt qua SS sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 1828, thực lực nói lên tất cả. Lưu Hiểu Nhu cũng nhân cơ hội này lên tiếng, theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chị Yêu Yêu đi rồi. Dưới trướng anh Thao không còn ai nữa. Cho dù là cả Thịnh Thế, cũng chẳng còn nữ nghệ sĩ nào có thể đẩy ra được nữa. Nghe Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu nói thế, Bạt Cờ từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Ông ta không thể không thừa nhận, Từ Thao đã nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực có lực tác động quá lớn. Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nọ Bạt Cờ từ từ đứng dậy, anh Trình, cô Lưu. Xin hai người đợi một chút, tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay. Trình Nghị Tân trong bụng dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói, ngài Bạt Cờ đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họ để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết. Sau khi Bạt Cờ vội vã đi khỏi, sắc mặt của Trình Nghị Tân lập tức xa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà, mày được lắm Từ Thao. Đến cái lúc này rồi thế mà còn dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá. Cái thứ không biết sống chết. Lưu Hiểu Nhu ở bên cạnh vội vàng an ủi, anh Tân, anh đừng có lo, giờ dưới trướng anh ta căn bản chẳng có một nghệ sĩ nào ra hồn cả đâu. Cho dù anh ta có lừa được giám đốc ạt cỡ qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Đáy mắt của Trình Nghị Tân thoáng hiện lên vẻ độc ác, đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính sổ với gã. Nội thất phòng khách của ILG được thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng, trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà. Trong tủ trưng bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của công ty. Lúc này, Ninh Tịch đã tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt bên cạnh lên lật xem. Mà Từ Thao lại chẳng làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, như thể là thần dữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà mình vậy. Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào rời mắt khỏi Ninh Tịch được. Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến trước cửa, bắt cờ với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi vào phòng. Anh Tử, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây? Lúc đầu rõ ràng là anh đề cử Lưu Hiểu Nhu với tôi, kể cả giờ cô ta không phải là nghệ sĩ của anh nữa, anh cũng không nên đến phá đám. Bắt cờ đang tức tối nói thì ngay sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có ý thức. Chỉ thoáng cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ôi thượng đế tôi! Ninh! Cô Ninh! Từ Thao chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này của Parker. Anh ta nhún vai nói, ngài Parker, tôi không tự mâu thuẫn với chính mình đến thế đâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng Lưu Hiểu Nhu đã từng nói là nếu như dùng Lưu Hiểu Nhu, ông có thể lấy được chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này. Dường như chỉ trong nháy mắt mặt cờ đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn, thành thật xin lỗi, vừa nay có nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết quá, xin hai vị đợi trong chốc lát. Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng ngoài, lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại diện mới mang qua đây. Hả? Trợ lý ngây ra ngay lập tức. Giám đốc chẳng qua chỉ vào trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoe miệng Từ Thao khẽ nhếch lên. Trong lòng có một cảm giác không nói lên lời. Lúc đầu anh ta thuyết phục được mặt cờ phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong. Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng. Chương 1829, thỏa mãn tất cả yêu cầu. Mặt cờ lau lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, nho nhã chào Ninh Tịch bằng lễ nghi của một quý ông. Ông ta đưa tay về phía Ninh Tịch, chào cô. Cô Ninh Tịch. Ninh Tịch cũng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay của Parker. Chào ông, ngài Parker. Parker kích động đến mức khó có thể nói lên lời. Cô Ninh, thật đúng là đã lâu không gặp. Từ lúc gặp nhau trong buổi dạ tiệc lần trước, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua. Không ngờ chỉ một năm trôi qua mà dung mạo của cô Ninh còn xuất sắc hơn cả trước kia. Chưa nói đến chuyện sau một năm ở ẩn Ninh Tịch trở lại sẽ dẫn đến náo động như thế nào. Chỉ riêng dung nhan đáng kinh ngạc như thời gian chạy ngược này đã hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn thu hút lớn nhất của quảng cáo lần này. Trong lịch sử của quảng cáo thương hiệu, có không ít những cú lội ngược dòng ngoại mục của vài thương hiệu lớn và lượng tiêu thụ đạt đến mức thần thoại đều xảy ra trong tình huống các thiên hậu và ảnh hậu đã rút lui lại tái xuất, huống hồ Ninh Tịch mới rút lui không lâu, mức độ quan tâm của công chúng vẫn còn rất mạnh. Nếu như ông ta không tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch sau một năm ở ẩn, ông ta vẫn không dám khẳng định rằng cô có thể thắng được Hàn Tử Huyên người đang có danh tiếng vang dội như hiện giờ hay không. Nhưng mà bây giờ khi được tận mắt nhìn thấy người thật rồi, chút băn khoăn cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Hàn Tử Huyên và Ninh Tịch, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Từ Thao không hề nói sai, nếu như bỏ qua lần này, e rằng ông ta đã thực sự bỏ qua cơ hội duy nhất để đánh bại SS lần hợp tác này, cho dù có thể nào cũng phải nắm chắc. Ngài Parker, ông quá lời rồi. Không không không, những lời tôi nói hoàn toàn là lời tự đáy lòng. Vẻ mặt của mặt cờ chân thành một cách lạ thường, chỉ là tôi không ngờ cô Ninh sẽ quay trở lại, thực đúng là một niềm vui bất ngờ quá lớn. Nếu như tôi sớm biết, đương nhiên là tôi phải đích thân đến hỏi thăm, hà tất phải làm phiền cô Ninh mất công đi một chuyến. Nói rồi lại quay sang nhìn Từ Thao với gương mặt tràn đầy kích động, anh Tử. Tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng mình đến anh vì những mạo muội và bất kính trước đây. Rất mong hai người có thể ký hợp đồng đại diện lần này với ILG chúng tôi, về vấn đề thù lao của người đại diện đương nhiên chúng tôi sẽ bàn bạc lại một lần nữa, bên các vị cứ đưa ra cái giá thích hợp, vấn đề này tôi vẫn có thể làm chủ được. Từ Thao ngoài cười mà trong thì không, nhếch mép nói, ha ha, thế này thì không được thỏa đáng lắm nhỉ. Bên kia của các ông vẫn còn có người đang đợi cơ mà. Bị người khác nói chúng tôi giữa đường nhảy ra cướp mất hợp đồng của bọn họ, cũng không hay ho gì đâu. Bạt Cơ lập tức chính trực lên tiếng, vốn dĩ người hôm nay chúng tôi hẹn ký hợp đồng là anh Tử, tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì là không thỏa đáng cả, tất cả mọi người trong công ty có thể chứng minh, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bàn bạc chuyện hợp tác với anh Tử đây. Thân xác của Từ Thao thoáng có chút héo lời, chậc, cái gã này cũng mồm mép thật đấy. Được, vậy bây giờ chúng ta bàn bạc một vài chi tiết cụ thể chứ. Từ Thao cũng biết chừng mực, thấy được rồi liền thôi. Không vấn đề gì, đây là bản phác thảo hợp đồng, hai vị xem trước, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của anh và cô Ninh. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Parker nói rằng chỉ đi một lát sẽ quay về, kết quả là vừa đi liền mất dạng, Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta quay lại. Trình Nghị Tân vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột, chuyện này là sao? Ông ta đi đâu rồi? Dù sao Từ Thao cũng là người quản lý có thâm niên uy tín trong cái nghề này, tung hoành ở giới giải trí đã nhiều năm, rất khôn khéo, không phải là gã ta lại dở thủ đoạn gì đó ra rồi việc này lại thành ra hỏng bét đấy chứ. Lưu Hiểu Nhu cứ nhìn về phía cửa, tin chắc rằng dù Từ Thao có giỏi đến đâu thì cũng không bột đấu gột nên hồ được, cho nên không để ý lắm nói, có lẽ là bị Từ Thao cuốn lấy rồi, anh cũng biết mà, Từ Thao là một kẻ khó chơi. Trình Nghị Tân khó chịu ra mặt, cái loại mặt dày vô lại này, cứ trực tiếp gọi bảo vệ đuổi đi là xong, nói chuyện với cái gã đó làm cái gì, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng ta. Đúng lúc Trình Nghị Tân đang phàn nàn, trợ lý của Bạt Cờ gõ cửa bước vào phòng. Chương 1830, hai vị không cần phải quay lại nữa. Trợ lý Phùng, rốt cuộc thì anh cũng đã quay trở lại, ngài Bạt Cờ đâu? Trình Nghị Tân ngó nghiêng nhìn về phía đằng sau trợ lý nhưng lại không thấy ai cả. Trợ lý khách khí trả lời, ngại quá, ngài Bạt Cờ đang tiếp đã khách quý, xin hai vị hãy về đi. Trình Nghị Tân nghe thế ngẩn ra, khách quý? Khách quý gì mà có thể khiến Bạt Cờ bỏ dở một hợp đồng quan trọng thế này? Mắt thấy chỉ còn một bước nữa thôi là có thể ký được hợp đồng rồi, ngay cả tiệc chúc mừng anh ta cũng đã đặt, kết quả lại xuất hiện biến cố. Thoáng cái vẻ mặt của Trình Nghị Tân đã trở nên có chút khó coi, giọng của anh ta trầm xuống, trợ lý Phùng, làm phiền cậu chuyển lời cho giám đốc Bạt Cờ dùm tôi, đã hẹn trước là hôm nay ký hợp đồng rồi. Bên này tôi cũng đã từ chối Hộ Hiểu Nhu mất mấy hợp đồng quảng cáo quan trọng, quý công ty đột nhiên thay đổi thời gian thật sự là không thỏa đáng. Nếu lại hẹn đến lần sau thì trong vòng một tháng tới bên này chúng tôi không chắc là dành thời gian ra được. Giọng điệu của Trình Nghị Tân mang theo cảnh cáo. Lưu Hiểu Nhu nghe thấy Trình Nghị Tân nói thế nhất thời cũng có hơi lo lo, nhưng bây giờ cô ta đã là nghệ sĩ của Tinh Huy, giờ đã khác với ngày xưa rồi. Cậu trợ lý nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ trầm trọng, vẻ mặt không hề căng thẳng một chút nào mà ngược lại còn rất thong dong trả lời, không cần đổi sang ngày khác, hai vị không cần phải đến nữa, chúng tôi đã quyết định chọn người đại diện khác rồi. Cậu nói cái gì ba? Trợ lý vừa dứt lời, Trình Nghị Tân liền đứng bật dậy. Vẻ mặt của Lưu Hiểu Nhu thoát cái đã biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Các người coi Tinh Huy của chúng tôi là cái gì? Bảo đổi người là đổi đấy à? Một câu cũng không thèm báo trước. Trình Nghị Tân không kiềm chế nổi nữa, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Trợ lý cười ha hả, từ tốn lên tiếng, anh Trình nói thế thì nghiêm trọng quá, quy tắc trong giới anh cũng biết, tất cả những lời hứa miệng đều không thể coi là thật được. Chỉ cần chưa ký hợp đồng, bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Huống hồ dù có là đã quyết định với nhau rồi, nhưng mà đó cũng chỉ là thỏa thuận giữa anh Từ và ngài Bắc Cơ, đâu có quan hệ gì đến anh Trình đây đâu. Câu. Nhưng mà người Từ Thao chọn là tôi. Lưu Hiểu Nhu không cam tâm nói. Nhưng bây giờ anh Từ lại đề cử cho chúng tôi một lựa chọn tốt hơn. Trình Nghị Tân tức đến nổ phổi nhưng lại không dám lên cơn giận ở ILG. Chỉ đành cắn răng nhịn cục tức này xuống, mặt mũi sầm xì hỏi, người đại diện mới mà giám đốc các anh chọn là ai? Anh ta muốn xem đứa nào không có mắt thế nhưng ngay đến cả hợp đồng của Tinh Huy cũng dám cướp. Dù có cướp được hợp đồng đại diện thì làm sao, anh ta lập tức phong sát con nhỏ đó để xem Từ Thao có bảo vệ cô ta được không. Xin lỗi, vấn đề này thuộc về cơ mật của công ty, thứ cho tôi không thể tiết lộ. Trợ lý chỉ nói một câu thế rồi đi luôn. Lưu Hiểu Nhu ngồi lặng người trên ghế, chuyện này không thể thế được. Từ Thao căn bản làm gì có ai tốt hơn đâu. Trình Nghị Tân hừ lạnh một tiếng, chắc chắn tên đó lại đang dở trò quỷ rồi. Lưu Hiểu Nhu sốt hết cả ruột, anh Tân, vậy bây giờ làm thế nào đây? Hợp đồng đại diện này rõ ràng là của em cơ mà. Anh Tân, anh nhất định phải giúp em cướp lại nó. Em đợi bao nhiêu lâu vậy mà? Chẳng qua chỉ là một hợp đồng đại diện nho nhỏ, lo cái gì? Cái thứ hạn hẹp, thiếu kiến thức. Cô theo tôi còn lo không có hợp đồng đại diện à? Trình Nghị Tân bực bội lấy lệ nói. Thái độ của Bạt Cờ đã là thế này thì anh ta làm sao mà cướp lại được? Anh ta không giống cái gã Từ Thao đấy, chỉ vì một hợp đồng đại diện mà mất hết mặt mũi cầu xin người ta. Lưu Hiểu Nhu còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Trình Nghị Tân chỉ đành ất ức câm nín. Dưới trướng Trình Nghị Vân còn có rất nhiều ngôi sao, tất cả tài nguyên tốt đều ưu tiên cho người khác hết, làm gì có phần của cô ta. Chương 1831, che chở. Mà hơn nữa đây còn là ILG, là một thương hiệu đại diện có cùng đẳng cấp với SS. Nếu được làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này, mọi tài nguyên của cô và hình ảnh của cô ta sau này đều sẽ có giá trị hơn. Vốn tưởng sau khi tới Tinh Huy, nước lên thì thuyền lên, nào ngờ vừa mới rời khỏi Từ Thao cô ta đã mất một hợp đồng quan trọng như vậy. Cô ta đã đánh giá quá thấp con người Từ Thao rồi. Chết tiệt! Anh ta thật sự muốn hủy hoại cô ta. Người bảo trợ lý tát anh ta trước mặt mọi người, sỉ nhục anh ta là Doan Ưu Ưu chứ đâu phải cô ta. Cô ta chỉ gió chiều nào theo chiều đó, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà muốn chống đối với cô ta? Dựa vào cái gì mà muốn cướp mất thứ khó khăn lắm cô ta mới có được? Không có hợp đồng này, một người không thân phận, không có chống lưng, lại giữa đường đi ăn máng khác như cô ta thì làm sao mà cạnh tranh được cái chỗ khốc liệt như Tinh Huy? Trước tòa nhà công ty ILG, Từ Thao cẩn thận mở cửa đỡ Ninh Tịch lên xe, đang định ngồi vào ghế lái thì phía sau bỗng truyền tới tiếng quát tháo. Lưu Hiểu Nhu một thân một mình đùng đùng đuổi theo, vừa thấy Từ Thao cô ta đã bắt đầu chửi bới ầm lên. Từ Thao! Anh quá quát nó vừa thôi. Từ Thao khẽ nhíu mày dừng lại, hả? Quá quát! Lưu Đại Minh Tinh, không biết tôi quá quát chỗ nào vậy? Lưu Hiểu Nhu mắt đầy lửa giận, rõ ràng anh biết hợp đồng đại diện này quan trọng thế nào đối với tôi. Từ Thao cười lạnh, hơ, tất nhiên là tôi biết. Nếu như anh ta không biết thì sao có thể liều mạng mà tranh cướp về cho cô ta được. Lưu Hiểu Nhu bắt đầu the thé lên trào phúng nói, Từ Thao, anh đừng có tỏ ra đã làm nhiều việc cho tôi có được hôm nay hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân. Nếu như tôi ở Tinh Huy chứ không phải là Thịnh Thế thì sớm đã nổi tiếng lâu rồi, chỉ vì tôi ở chung với loại an hại như anh nên mới cứ thụt lùi mãi. Anh hoàn toàn không xứng làm quản lý của tôi. Từ Thao không nói gì cả, những lời này của Lưu Hiểu Nhu anh ta đã sớm nghe đến nhàm cả tai rồi. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng đẩy cửa chiếc xe đen vẫn luôn im lìm kia ra. Một cô gái chậm rãi bước xuống, cô nhìn cô gái đang căm phẫn sôi sục trước xe nói, với tư chất của cô, nếu ở Tinh Huy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có ngày mà ngóc đầu lên được. Ở Thịnh Thế, nếu không nhờ có anh Thao thì cả đời này cô cũng chỉ có thể là kẻ chuyên đi đóng vai quần chúng mà thôi. Không xứng, cô nói không sai, nhưng mà là cô không xứng có được một quản lý như Từ Thao. Lưu Hiểu Nhu trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi xe, cả người cô ta run lên như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, tiền bối Ninh. Ninh Tịch. Chuyện này sao có thể? Nghệ sĩ mới mà Từ Thao dẫn dắt. Lại là Ninh Tịch sao? Bỏ đi, Ninh Tịch, không có gì để nói với cô ta đâu. Thấy Ninh Tịch đứng ra che chở cho mình, Từ Thao có chút bất ngờ và cũng thật tấm lòng. Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì. Ninh Tịch nói xong câu này liền quay trở lại xe. Lưu Hiểu Nhu ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đi ngày một xa, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Câu nói cô không xứng có một quản lý như Từ Thao như đè nặng lên người cô ta. Ninh Tịch trở lại rồi. Và lại chọn Từ Thao làm quản lý cho cô ấy. Chỉ riêng sự thật này thôi cũng đủ để cô ta phát hoảng rồi. Cảm giác này giống như thứ đồ mà cô ta khinh thường đem vứt đi thì được người ta nhặt lên, nói đó là bảo vật vô cùng quý giá, chẳng qua là do chính cô ta có mắt không tròng nên không hề nhận ra điều đó mà thôi. Chương 1832, phá đám. Trên xe. Khu, Ninh Tịch à, vừa rồi. Cảm ơn em nhé, thật ra em không cần phải làm vậy đâu. Anh đã quen với việc đó rồi, giải thích với loại người đó chỉ hạ thấp thân phận của em thôi. Từ Thao cảm kích nói. Ninh Tịch chống đầu, không để tâm nói, không có gì, chỉ là em không quen thấy người ta bắt nạt người của em thôi. Từ Thao vừa nghe vậy bỗng rưng rưng nước mắt, mẹ nó, sao cảm giác ôm được đùi to nó lại sung sướng thế không biết. Trong tay anh giờ còn những ai? Ninh Tịch gõ chắn hỏi. Từ Thao thở dài, hai cũng chẳng có nghệ sĩ nào nổi trội cả, chỉ có một diễn viên hạng hai là Tần Sương là được thôi. Đó là một cô gái rất có năng lực nhưng lại không được may mắn lắm, vào nghề 8 năm rồi. Những người vào cùng đợt với cô ấy đều đã nổi hết người này tới người khác nhưng cô ấy mãi chẳng lên nổi, luôn bị thua kém hơn một chút. Ninh Tịch gật đầu, sau này em sẽ nâng đỡ cô ấy. Từ Thao nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, vậy thì tốt quá. Ninh Tịch nghịch nghịch điện thoại, tin tức giải trí không ngừng cập nhật những tin đồn liên quan tới Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên. Cô nhíu mày hỏi, bên phía Giang Mục Dã thế nào rồi? Từ Thao bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi Minh nói cậu ấy chẳng chịu phối hợp gì cả. Hơn nữa tình hình càng lúc càng gay go. Chuyện này nếu cứ kéo dài mà không kịp làm sáng tỏ thì e rằng sẽ khiến fan có ấn tượng xấu. Sau này muốn tẩy trắng cũng rất khó. Tấm ảnh của cậu ấy và Hàn Tử Huyên trước đó là ảnh trong phim hả? Ninh Tịch hỏi nhưng lại dùng giọng điệu rất chắc chắn. Từ Thao gật đầu, là ảnh trong phim mới của Thẩm Miên, Giang Mục Dã chỉ đóng vai khách mời, cảnh hôn lúc đó thật ra cũng chỉ là mượn góc. Vì chủ đề về bộ phim này khá là nhạy cảm, khó có thể công chiếu trong nước, nên quá trình quay phim hoàn toàn bảo mật. Thẩm Miên định lén mang ra nước ngoài tham dự liên hoan phim, nên tuyệt đối không thể tiết lộ trước được, nếu tin tức mà bị lộ ra rồi chắc chắn sẽ bị cắt, mọi cố gắng sẽ thành công cấp hết. Giang Mục Dã làm vậy là đã đủ nghĩa khí lắm rồi, bị bao người chửi bới là loại đàn ông cặn bã thối tha nhưng vẫn cố chống đỡ không ho he câu nào. Lôi Minh và Lương Tử vốn định để cậu ấy đứng ra xin lỗi, nén chuyện này xuống trước nhưng cậu ấy không chịu. Giờ chỉ có thể ở thế rằng có thế thôi. Ninh Tịch khẽ thở dài lắc đầu, với tính cách của Giang Mục Dã sao có thể chịu đứng ra xin lỗi được. Từ Thao nghe vậy liền hỏi dò, Ninh Tịch. Lần này em trở lại cũng có liên quan tới Giang Mục Dã hả? Chuyện này, em định. Thật ra người hiểu chuyện đều biết, sở dĩ Giang Mục Dã dùng ngôn từ gay gắt như vậy để công khai chống đối Hàn Tử Huyên, nguyên nhân trực tiếp chính là vì những lời mà Trịnh An Như nói trong buổi họp báo hôm đó. Người trong thịnh thế có ai là không biết Hàn Tử Huyên đã làm thế nào để nổi được như bây giờ đâu. Kết quả đám người đó lại công khai nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Ninh Tịch nghĩ một hồi, lại hỏi, lần tuyên truyền sắp tới của Thiên Hạ là bao giờ thế? Tuy gần đây Tử Thao luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng đối với những tin tức thế này thì anh ta vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì thế mà lập tức đáp luôn. Sau 2 ngày nữa, vì cuộc họp báo lần trước bị Giang Mục Dã phá hỏng nên lần này họ sẽ chuẩn bị một buổi gặp mặt lớn hơn. Đã thế còn mời tất cả nhân vật cũ trong nguyên tắc điện ảnh như Triệu Tư Châu, Phùng Dịch Bác tới để tạo khí thế cơ. Thậm chí nghe nói ngay đến cả Ninh Tuyết Lạc cũng sẽ tới tham dự cuộc họp. Ninh Tịch gật đầu, vậy thì chuẩn bị chút đi, chúng ta cũng sẽ tới góp vui. Mắt Từ Thao sáng lên, đúng là cầu còn chẳng được, ý của em là em sẽ cướp lại vai diễn đó sao? Thế có cần tìm Giang Mục Dã không? Nghe nói bên đó vừa gửi thông điệp cuối cùng cho Giang Mục Dã, yêu cầu cậu ấy phải công khai xin lỗi nếu không sẽ đổi nam chính đấy. Lần này chúng ta dứt khoát giành lại cả nam lẫn nữ chính hả? Ninh Tịch nghe vậy thì nhíu mày, cô lạnh lùng nói, ai bảo là em muốn tới cướp vai? Hả? Không phải Từ Thao ngẩn ra, thế chúng ta tới đó làm gì? Ninh Tịch mỉm cười, tất nhiên là để phá đám rồi. Từ Thao. Chương 1833, chỉ có chính họ mới có thể vượt qua được. Tại khách sạn Hoàng Tước, nhà sản xuất và vài nhà đầu tư lớn của Thiên Hạ đang tụ tập với nhau. Tên Giang Mục Dã này đúng là không coi ai ra gì, bộ phim được đầu tư lớn như vậy mà suýt chút nữa đã bị phá hỏng trong tay cậu ta rồi. Một ông sếp bụng bia mặt than khó chịu nói. cần gì phải cho loại người này cơ hội, tôi thấy cứ đá thẳng đi cho rồi. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm túc phụ họa theo. Tổng giám đốc Tinh Huy cười cười lên tiếng xoa dịu, tính khí của Giang Mục Dã như vậy chúng ta đâu nói được gì, chỉ cần cậu ta chịu hối cải, cho Tử Huyên của chúng tôi một lời xin lỗi là được. Những buổi tuyên truyền sau này nếu cố gắng phối hợp cho tốt thì cũng không phải không thể không cho cậu ta một cơ hội được. Có lùm xùm bộ phim này của chúng ta mới càng được nhiều người chú ý. Nhà sản xuất Tần An cũng mở lời, tôi đã liên hệ với Lôi Minh rồi, ngày kia Giang Mục Dã buộc phải xuất hiện để công khai xin lỗi, đây là cơ hội cuối cùng, tôi tin bọn họ biết nên chọn lựa thế nào. Phó đạo diễn Vương Lâm Hải đứng ra nâng ly nói, được rồi, không nhắc tới những chuyện bực mình này nữa, chúng ta cùng kính Hàn Đại Mỹ Nhân một ly nào, lần này để Tử Huyên phải chịu ấm ức rồi. Cái tên Giang Mục Dã bội tình bạc nghĩa kia thật là quá quát. Thân là đàn ông mà chẳng ra cái thể thống gì cả. Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao lên nói này nói nọ Giang Mục Dã, vẫn không quên ân cần rót rượu cho Hàn Tử Huyên. Dù sao cho tới giờ thì cô ta vẫn là vai chính trong bộ phim này, kể cả nhà đầu tư cũng phải nể mặt nể mũi cô ta vài phần. Một nhà đầu tư đã uống say đỏ cả mặt đông đứng dậy, kích động và đắc ý nói, các vị, tôi có lòng tin, bộ phim của chúng ta có dàn diễn viên lớn mạnh thế này, tuyệt đối có thể vượt qua được kỷ lục của Cửu Tiêu năm ngoái. Ha ha ha, tất nhiên rồi. Với độ nổi tiếng của Tử Huyên, muốn không nổi cũng khó đấy. Năm ngoái, Cửu Tiêu nổi đình đám, không chỉ nâng đỡ được cả một dàn diễn viên mà các nhà đầu tư cũng kiếm được bội tiền. Khó trách những nhà đầu tư này lại tâm tâm niệm niệm muốn mời đạo diễn Quách Khải Thắng tới làm đạo diễn, muốn tạo nên kỳ tích một lần nữa. Tuy lần này Thiên Hạ được đầu tư không thua gì Cửu Tiêu, lại có sức hút từ bản truyền hình làm bước đệm, còn dùng mánh lưới tình cảm để thu hút nhưng Quách Khải Thắng lại không thấy đẹp đẽ gì ở những chuyện này cả. Một bộ phim đầu tư lớn như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền nhưng muốn nổi đình nổi đám sao. Còn muốn vượt qua cả Cửu Tiêu. Ha ha! Bọn họ có biết kể cả một diễn viên quần chúng trong Cửu Tiêu cũng trở nên nổi tiếng cực độ, được fan của phim viết ra bao nhiêu câu chuyện đồng nhân không? Bọn họ có biết kể cả vai cha của nữ chính, cái vai có đất diễn ít tới đáng thương đó cũng có nguyên một đám fan nao tản trên mạng ủng hộ không? Huống hồ hình tượng kinh điển của Vân Hoàng do Ninh Tịch đắp nặn lên đã công phá khắp mọi miền đất nước, da trẻ lớn bé ai ai cũng biết tới như vậy. Bọn họ nghĩ muốn nổi đình nổi đám là chuyện dễ dàng như vậy sao? Kể cả có lượng fan hùng hậu từ thiên hạ cũ đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng vượt qua Cửu Tiêu được. Ông dám nói chắc rằng, người có thể đưa thiên hạ bản điện ảnh vượt qua được huy hoàng của Cửu Tiêu, chỉ có thể là chính Ninh Tịch và Giang Mục Dã mà thôi. Những nhà đầu kia căn bản là không hề hiểu được hạt nhân và linh hồn của thiên hạ nằm ở đâu, mà ông cũng lười đàn gậy thai châu. Nếu các nhà đầu tư đã nhắm tới tảng mơ béo thiên hạ này, kể cả không tìm ông quay thì cũng sẽ tìm tới người khác, còn đối với ông mà nói, Ninh Tịch ở ẩn rồi thì ai cũng vậy cả thôi. Chỉ là, tới giờ ngay đến cả Giang Mục Dã cũng không thể giữ lại được nữa thì càng khiến ông cảm thấy thêm nản lòng. Thế mà giờ bọn họ còn mong Giang Mục Dã thỏa hiệp túi đầu xin lỗi, muốn lợi dụng và chèn ép điểm giá trị cuối cùng của ông sao? Đúng là ngây thơ quá rồi đấy. Chương 1834, thật ra cũng chẳng cần phải đẻ ra đâu. Căn nhà hoa tại thị trấn Lộc. Ninh Tịch sau khi xong việc thì trở về nhà, thoải mái ngả người vào sofa, Lục Đình Tiêu thành thục xoa bóp hai chân cho cô, mệt không? Ninh Tịch thích thú như chú mèo con được gãi cổ, cô híp mắt lại. Xua xua tay nói, không mệt, hôm nay em lấy được một hợp đồng đại diện, em chẳng phải làm gì cả, ngay đến miệng cũng chẳng cần động, xong việc là về luôn. Lục Đình Tiêu khẽ cười, vợ anh lợi hại thật. Hê hê, tất nhiên là thế rồi, cũng không nhìn xem em là vợ ai cơ chứ. Ai đó khen mình cũng không quên khen cả một nửa của mình nữa. Lục Đình Tiêu yêu chết cái vẻ sinh động này của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó liền bưng bát canh đã bớt nóng trên bàn lên. Không phải lúc nãy đã ăn rồi à? Giờ lại là gì nữa thế? Ninh Tịch nhíu mày. Mẹ hầm cho em đấy. Ôi, anh yêu à, chúng mình có thể thương lượng chút được không? Anh đừng để mẹ hầm canh cho em nữa. Anh xem cái bụng nhỏ nhắn này của em sắp được nuôi lồi ra rồi đây này. Ninh Tịch vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình. Lục Đình Tiêu dịu dàng dỗ dành, chỉ để lại cho em một bát nhỏ thôi. Còn đâu anh đưa hết cho cảnh lễ rồi. Ninh Tịch bật cười. Đúng là anh ruột mà. lúc này con cá chép nào đó đang no đến phát ói lên, tôi nhất định là em trai giả ba. Lục Đình Kiêu thỏa mãn đút từng thìa cho bà xã, có cần anh tìm Giang Mục Dã giúp em không? Con mắt hồ ly của Ninh Tịch khẽ chuyển động, không cần đâu, tới lúc đó lông vàng sẽ tự mình xuất hiện thôi. Ăn canh xong, Ninh Tịch trở mình bật xuống khỏi sofa nhảy tưng tưng nói, không nói chuyện với anh nữa, em phải đi luyện công đây. Lục Đình Kiêu cau mày, không phải đã nói không được vì chuyện có mẹ bặt mà để bản thân quá mệt mỏi sao? Ninh Tịch chớp chớp mắt nói, ai nói em tập là vì muốn có mẹ bạn, em làm đều vì anh hết đấy. Vì anh? Lục Đình Kiêu thấy khó hiểu. Phải, vì muốn đẻ được anh đấy. Ai bảo anh nói thể lực em kém cơ? Ninh Tịch nói rồi chạy mất dạng, rõ ràng cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đêm đó. Lục Đình Kiêu, thật ra không cần cô phải đẻ anh ra đâu, anh có thể. Phối hợp mà. Hai ngày này, sau khi lấy được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu lớn, Ninh Tịch liền im hơi lặng tiếng luôn. Tuy Lưu Hiểu Nhu vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ninh Tịch ngày hôm đó, nhưng vì không rõ tình hình thế nào nên cô ta không hề nhắc tới chuyện này với bất cứ ai cả. Huống hồ có nói ra cũng chẳng có lợi gì đối với cô ta. Chỉ là, cô ta vẫn còn thấp thỏm lo sợ, hy vọng chuyện không như cô ta tưởng tượng mà chỉ là hiểu lầm gì đó. Sau khi đánh mất hợp đồng đại diện của ILG, cô ta luôn ra sức lấy lòng Trình Nghị Tân, mong hắn ta có thể kiếm cho cô ta hợp đồng đại diện và tài nguyên khác, để cô ta nhanh chóng có chỗ đứng tại Tinh Huy. Kết quả, sau khi Trình Khải Tân trục lợi được từ cô ta xong cuối cùng cũng đồng ý sẽ giật dây rút, nhưng buổi tối hôm đó hắn ta lại đưa cô ta tới hầu một lão già đã gần 60 uống rượu. Trình Khải Tân có ý gì? Chuyện này ngay cả đứa ngu si cũng biết. Còn tên giả kia chẳng qua cũng chỉ là quản lý cấp cao của một công ty hạng hai mà thôi. Đúng, cô ta nhớ tới có lần Từ Thao uống say từng nói, dù anh ta có phải bán hoa cúc của mình cũng tuyệt đối không để những bông cải trắng thơm ngon dưới tay mình cho cái loại heo này gặm. Sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội để biết thứ mà cô đã mất đi khi phản bội lại công ty là gì. Cô ta không ngờ lời hôm ấy của Ninh Tịch lại ứng nghiệm nhanh như vậy. A. Chương 1835, không ngừng dậy sóng. Hôm sau, tại trung tâm triển lãm quốc tế Đế Đô, nhà tổ chức tiền tài như nước, vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục của buổi họp báo lần trước mà hoạt động tuyên truyền lần này được tổ chức tại một phòng triển lãm có sức chứa tới 2.000 người. Tuần trước vừa công bố tin tức ra, vé đã được bán sạch, các tòa soạn tạp chí vì muốn được phỏng vấn mà chen nhau tới đầu rơi máu chảy. Thế nào rồi, bên phía Thịnh Thế nói sao? Trong hậu trường, Tổng Giám đốc của Tinh Tuy là Vương Hạo Quân sầm mặt hỏi một nhân viên cấp cao phòng quan hệ công chúng. Tôi đã cảnh cáo họ rồi, phía Thịnh Thế cũng đã trả lời, nói hôm nay sẽ cho chúng ta một đáp án vừa lòng. Đối phương đắc ý nói. Vương Hạo Quân nghe vậy trưng ra vẻ mặt như trong dự liệu, hư lạnh một tiếng, tôi biết mà, còn tưởng khí phách thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải túi đầu đấy sao. Nếu không phải vì sức hút của tên ngay đó, tôi đã đổi hết thành nghệ sĩ của Tinh Huy rồi, đỡ để bọn họ chiếm được lợi. Vương Tổng nói chí phải ạ. Tên cấp dưới liên tục phụ họa. Hồi quay bộ điện ảnh thiên hạ, Tinh Huy nửa đường rút vốn nên chẳng vớ được chút lợi lộc nào. Ngay từ đầu bọn họ đã luôn nhắm tới miếng thịt béo này rồi, cuối cùng cũng tóm được cơ hội quay lại bộ phim này, hơn nữa còn trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Còn một chuyện nữa muốn xác nhận với ngài, Phó Tổng Giám đốc Ninh lần này cũng sẽ xuất hiện sao? Tên cấp dưới hỏi dò. Vương Hạo Quân ra vẻ bày mưu tính kế nói, Ninh Phó Tổng xuất hiện sẽ là yếu tố then chốt, không chỉ là nữ chính của nguyên tắc mà cũng là nhà đầu tư quan trọng của bộ phim này nữa. Chuyện khi đó đã qua lâu rồi, huống hồ Ninh Tịch cũng sớm đã lui về ở ẩn, đây chính là cơ hội tốt nhất để Tuyết Lạc quay lại xuất hiện trước mặt công chúng một lần nữa. Thử huyên, thấy chưa? Tất cả mọi người ở đây đều đến vì em đấy. Lúc này, Trịnh An Như ở phía sau khán đài trông thấy đám fan và đoàn người đông như kiến kia thì ánh mắt đen tối tràn đầy kích động và dạ tâm. Hàn Tử Huyên nghe vậy thì nghịch nghịch lọn tóc bên hai, có chút mất hứng, cái này chẳng phải là tất nhiên sao, có gì mà phải kích động chứ. Chị nghe ngóng rồi, bộ phim kia của Thâm Miên chỉ cần thuận lợi đưa đi dự liên hoan phim, khả năng đoạt giải là trên 80%. Thêm việc bộ phim thiên hạ này sẽ giúp em thêm nổi tiếng ở trong nước nữa. Đến lúc đó thì em sẽ là sự tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong làng giải trí này rồi. Sau này sẽ không còn ai dám nhắc tới cái tên Ninh Tịch trước mặt em nữa, kể cả có nhắc tới cũng chỉ tự mình rước nhục thôi. Mãi tới khi nghe thấy câu này, đáy mắt Hàn Tử Huyên mới khẽ động, vầng trán cũng vì thế mà giãn ra. Trịnh An Như biết mình gãi đúng chỗ ngứa nên ra sức nói những lời mà Hàn Tử Huyên thích nghe. Tên Giang Mục Dạ đáng chết kia, chúng ta có lòng tốt đưa hắn theo để tuyên truyền. Hắn ta lại rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Tử Huyên em yên tâm đi, hôm nay hắn ta sẽ phải xin lỗi em trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, phía trước sân khấu đã bắt đầu rầm rộ lên. Hai MC một nam một nữ nhiệt liệt nói lời mở màn hâm nóng bầu không khí, sau đó màn hình phía sau liền chiếu một đoạn hậu trường các tạo hình xinh đẹp của dàn diễn viên mới. Các fan lập tức gào thét tầm y cả lên. Xin mời nhà sản xuất của Thiên Hạ lên sân khấu. Mời ngài. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Hai MC lần lượt giới thiệu và phỏng vấn từng nhân viên công tác của đoàn làm phim, đồng thời cũng tổ chức giao lưu với fan. Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau còn nhiều tiết mục đặc sắc nữa. Chương 1836, Mạnh Trường ca tuyệt nhất. Sau màn giao lưu của ban tổ chức, MC bắt đầu thừa nước đục thả câu cho mời tất cả diễn viên của nguyên tắc từ phụ tới chính lên sân khấu ôn lại chuyện cũ với fan. Nam chính Sở Bắc Thần trong bản điện ảnh Triệu Tư Châu vừa mới xuất hiện, cả hội trường liền vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ. Cuộc giao lưu giữa Triệu Tư Châu và Sở Bắc Thần bản mới cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ban tổ chức và các nhà đầu tư đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy bầu không khí ngày càng dâng cao và mọi thứ đều suôn sẻ thì đều tỏ ra rất hài lòng. Đợi tới lúc tâm trạng fan và các phóng viên tăng cao rồi, MC mới kích động nói, người sắp xuất hiện tiếp theo đây. Mọi người có biết là ai không? Hàn Tử Huyên. Tử Huyên. Tử Huyên. Tử Huyên ba. Huyên Huyên. Huyên Huyên. Huyên Huyên. Tiếng reo hò vang lên như sấm, các fan điên cuồng lắc lì tật sự và poster tơ phim, tất cả như đã hẹn trước đồng loạt hô to. Không Tử Huyên. Không Trường ca. Không Tử Huyên. Không Trường ca. Không Tử Huyên. Không Trường ca. Huyên nữ thần là tuyệt nhất. Là Mạnh Trường ca tuyệt nhất. Từng đợt khẩu hiệu vang lên khắp phòng, đinh tai nhức óc, bầu không khí bỗng chốc được đẩy lên cực độ. Trời ơi! Thứ huyên của chúng ta có sức hút quá đi mất. Tất nhiên rồi. Huyên nữ thần là nữ hoàng sức hút mà lại. Vậy còn đợi gì nữa, mau mời huyên nữ thần của chúng ta lên sân khấu nào. Mọi người cũng hô to hơn một chút được không ạ? Để nữ thần nghe thấy tiếng hô của các bạn, cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn đi nào ba. Đủ kiểu khẩu hiệu và hoan hô đồng loạt vang lên như trong mong đợi, cuối cùng Hàn Tử Huyên cũng từ từ bước ra sân khấu. Thân là át chủ bài của Tinh Huy, Hàn Tử Huyên tất nhiên là phải cấp mặt mũi cho quản lý cao tầng của mình thế nên lúc này đây cô ta đang mặc trên người bộ đồ chủ chốt vừa được tung ra nửa năm đầu của Hịt Sở Tọ Di, trang phục có tên phồn hoa. Ngụ ý của bộ trang phục này cũng rất hợp với sự nổi tiếng Hàn Tử Huyên lúc này, hai bên cùng bổ sung sức hút cho nhau. Chất liệu phóng khoáng như sương khói trong ngộng, được 10 người thợ thủ công chạm đủ 365 bông hoa đá lên chạy từ ngực xuống tận chân váy, đẹp đẽ không gì sánh được. Trên cổ cô ta đeo một chuỗi dây chuyền có gắn 15 viên kim cương hình tròn, 26 viên hình lê, 9 viên hình trái tim, 5 viên phỉ thúy, chập lại thành một chuỗi vòng lấp lánh như ánh sao trời. Trên tay cô ta là chuỗi vòng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của tập đoàn đá quý Cờ Giờ Y. Đôi gốc cô ta đi cũng là hàng đặt riêng cao cấp chưa tung ra thị trường của hãng C. Lúc này, ai ai cũng cảm thấy cô ta chói lóa đến mức ngay đến sợi tóc của cô ta cũng phát sáng, quý phái sang trọng. Trời đất thiên địa ơi! Hôm nay huyên nữ thần đẹp quá đi mất thôi. Nữ MC khoa trương kêu lên. Mắt MC nam thì không rời khỏi cô ta được nữa, rõ ràng là huyên nữ thần của chúng ta lúc nào mà chẳng đẹp như vậy. Các bạn nói có phải không? Phải ba. Các fan gào khản cả cổ, fan yêu thích cái đẹp càng tỏ ra kích động hơn. Sau một hồi làm nóng không khí, MC mời Hàn Tử Huyên ngồi xuống sofa, lần lượt nói chuyện với các diễn viên trong đoàn về tình tiết của bộ phim. Phó đạo diễn từ đầu tới cuối đều dùng mọi lời hay ý đẹp mà tâng bốc, Thiên Hạ bản điện ảnh của đạo diễn Quách Quả đúng là kinh điển, nhưng lần này vì có thêm sự góp mặt của Huyên Huyên, tôi dám chắc rằng đợi tới khi bộ phim này quay xong. Chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn. Nhà sản xuất cũng cười ha hả nói, có thể nói vai diễn này sinh ra là để dành cho Huyên Huyên, đặc biệt sau khi kịch bản được sửa lại để cho Mạnh Trường ca làm nhân vật chính, tuyệt đối sẽ bù đắp mọi tiếc nuối cho mọi người, để mọi người càng ghiền hơn nữa. A, Chương 1837, còn thiếu một người. Trịnh An Như ngồi bên cạnh kiêu ngạo nói, vì bộ phim này, Huyên Huyên của chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, cô ấy còn tự mình theo thầy học võ, cố gắng không cần người đóng thế, tới lúc quay sẽ tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay. Trịnh An Như vừa nói ra câu này lập tức lấy được lòng được lượng lớn fan hâm mộ, phía dưới lại bắt đầu kích động tung hô, cảm thấy đau lòng vì nữ thần đã phải vất vả vì họ. MC nghe vậy lập tức theo kịch bản đã sắp xếp từ trước, kích động nói, thật vậy sao? Vậy thì háo hức quá. Không biết hôm nay chúng tôi có thể được xem một phần biểu diễn đặc sắc sắc của Huyên Huyên ngay tại đây không nhỉ? Các bạn có muốn xem không? Muốn ba. Phía dưới lập tức hò hét. Hàng tử Huyên lập tức tỏ ra khó xử nhìn bộ đồ liền của mình, chắc tôi phải đi thay đồ trước đã. Chúng tôi chờ được mà. Vì nữ thần chờ bao lâu cũng được. Trong lúc khán giả nôn nóng chờ đợi, hàng tử Huyên cũng thuận thế ra sau khán đài thay quần áo, MC tiếp tục làm nóng chương trình. Một lát sau, hàng tử Huyên buộc tóc đuôi ngựa mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm trường thương oai phong lẫm liệt bước ra. Không ngoài dự liệu, tiếng gào thét của fan như muốn bật tung cả nóc nhà. Trên sân khấu ngoài Hàn Tử Huyên ra, còn một diễn viên mặc áo giáp nữa sẽ đóng cặp với cô ta. Trên màn hình phía sau chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Tử Huyên, thanh trường thương trong tay lập tức tập kích về phía đối phương. Trận đấu đặc sắc khiến fan hâm mộ nhìn no cả mắt mà hô hào lên, ai nấy đều lấy điện thoại ra quay lại, các máy quay cũng quay đủ 360 độ, không góc chết. Dù sao tới lúc đó đoạn video này cũng sẽ được cút lên mạng để tuyên truyền. Sau màn biểu diễn đặc sắc, tiếng hô không Tử Huyên, không Trường Ca, lại càng trở nên vang vọng. Phía sau khán đài, Vương Hạo Quân vô cùng vui sướng gật gù, tốn nhiều tiền tạo khí thế như vậy đúng là đáng giá thật. Giờ chỉ còn thiếu mỗi lời xin lỗi của Giang Mục Dạ nữa thôi, sau cùng Ninh Tuyết Lạc sẽ lấy thân phận là người đầu tư lên làm đại diện nói lời tổng kết, như vậy là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi. Báo cho thịnh thế, có thể để Giang Mục Dạ lên sân khấu rồi. Vương Hạo Quân dặn lại với cấp dưới. Vâng, tôi đi ngay đây. MC thông qua thai nghe nhận được thông báo từ phía sau hậu trường, nhẹ nhàng mỉm cười nói, mọi người có phát hiện hôm nay còn một người nữa chưa tới không? Tất cả khán giả đều biết người mà MC nhắc tới chính là ai, vì thế fan cứng của Hàn Tử Huyên lập tức phát ra tiếng xì khinh bỉ. Còn phía của fan cờ lấp Giang Mục Dã nghe thế thì cũng nhiệt tình hơn, hai fan cờ lấp vốn đã như nước với lửa, suýt thì lao vào đánh nhau luôn ở đây. Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy. Mọi người bị MC kích thích sự tò mò, bắt đầu nháo nhác nhìn về phía sau khán đài. Tầm khoảng một phút sau, một người đàn ông hơn lớn tuổi mặc một bộ vest đen xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Thứ thao? Sao lại là anh ta? Lôi Minh đâu? Vương Hạo Quân thấy vậy liền nhíu mày. Chắc không quản được Giang Mục Dã nên đổi quản lý khác cho cậu ta rồi cũng nên. Tên cấp dưới phỏng đoán. Hừm, khác quái gì nhau đâu. Từ Thao chẳng phải cũng chỉ là một tên phế vật thôi à? Trên sân khấu, Từ Thao xuất hiện dưới ánh đèn trước rồi ngay sau đó, mọi người thấy anh ta cẩn thận đưa tay về phía bóng tối phía sau, một ngón tay trắng ngón đặt lên tay anh ta để anh ta dắt ra, người ấy từ trong bóng tối xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Chương 1838, nghệ sĩ hết thời. Một cô gái từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được búi ngược lên phía sau, quanh xương quai xanh xinh đẹp ngoài sợi dây chuyền có sỏ chiếc nhẫn mộc mạc ra thì không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức nào thừa thãi cả. Nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, lại như vầng thái dương hiện lên giữa màn đêm đen, rực rỡ đến mức có thể khiến mọi thứ trên thế gian này trở nên lu mờ. MC, diễn viên, khách khứa và toàn thể fan hâm mộ cùng phóng viên dưới sân khấu. Cả một hội trường lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động, dường như tất cả đã chết lặng. Như thể chỉ cần phát ra tiếng động thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất như ánh trăng dưới nước. Linh tịch trong đám người, không biết là ai gọi ra cái tên này đầu tiên. Ngay sau đó, cái tên này như ngọn sóng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả hội trường, vang vọng trong tai mỗi người. Tất cả đều như người vừa tỉnh mộng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước từ từ tới giữa sân khấu. Âm thanh như thủy triều dâng càng lúc càng to. Trời đất ơi! Ninh Tịch! Là Ninh Tịch thật kìa, một fan nữ che mặt thất thanh kêu lên. Chuyện này! Không thể nào! Lúc này người ngơ ngác hơn tất cả chính là Vương Hạo Quân. Vương Hạo Quân lấy lại tỉnh táo lại sau khi chìm đắm trong nhan sắc của Ninh Tịch, cả người ông ta có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm. Chuyện này là thế nào? Người trên sân khấu phải là Giang Mục Dã mới đúng chứ? Sao lại là Ninh Tịch ba? Tên cấp dưới bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, người ngậm nhộn nhạo cả lên y y như một con quay chạy chắp nơi để hỏi chuyện này là sao. Phía trên sân khấu cũng chẳng hơn được chút nào, hai MC chuyên nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay đến một câu cũng chẳng nói nổi, kể cả Trịnh An Như luôn bình tĩnh, xảo quyệt lúc này cũng hoàn toàn sững sờ. Hàn Tử Huyên vừa kết thúc màn biểu diễn của mình xong cũng đứng đờ đẫn ra đó. Giây phút trước cô ta vẫn còn là nữ thần áo đỏ hoài phong lẫm liệt, lúc này lại như một kẻ qua đường chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn bị mọi người ngó lơ. Cuối cùng, chính Tử Thao là người tiến lên giật lấy mải của MC vẫn còn đang thẫn thờ ra kia. Anh ta chậm rãi nói, các bạn thân mến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi hết lần này tới lần khác nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây tham gia buổi lễ tuyên truyền cho thiên hạ này. Nghe Tử Thao nói vậy, Vương Hạo Quân phía sau sân khấu tức đến hộc máu. Tử Thao! Con! Mẹ! Mày! Tao mời mày lần nào mà kêu hết lần này tới lần khác hả? Ông ta có điên đâu? Điên đâu mà đi mời Ninh Tịch? Vương Tổng, giờ phải làm thế nào? Trước mắt bao người thế này cũng đâu thể đi lên đuổi người ta xuống được. Tên cấp dưới đổ mồ hôi. Bảo tất cả bình tĩnh cho tôi. Chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ hết thời thôi. Hoảng cái gì mà hoảng. Vương Hạo Quân giận dữ gầm lên. Vâng. Vâng cấp dưới lau mồ hôi, không kiềm chế được lại liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Tử Thao. Thầm nghĩ, nghệ sĩ hết thời sao? Nhưng câu nghệ sĩ hết thời này vừa lên sân khấu lại có thể khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đè bẹp luôn cả Hàn Tử Huyên. Ngay đến chính họ, cái khoảnh khắc vừa rồi cảm giác đầu tiên không phải là kinh hoàng mà là sự mê muội theo bản năng. Cùng lúc đó, tại trung tâm trò chơi lớn nào đó của Đế Đô, Giang Mục Dã chân đi dép lê, miệng ngậm kẹo mút, râu ria xồm xoàm, tóc vàng chóe như cái ổ gà. Với bộ dạng này của anh ta giờ kể cả có gặp phải fan cũng chẳng sợ bị nhận ra. Game over. Nhìn dòng chữ lớn màu đỏ hiện trên màn hình, anh ta tức tối đập cái máy xuống đất. Đủ. Suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không để xuống được. Hôm nay chính là ngày tuyên truyền trọng đại của đám chó má kia. Chương 1839, sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm. Chương 1839, sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm. Giang Mục Dã vò đầu túng tóc, tha dép lê kêu lạch tạch ngồi vào một đống bóng đủ màu sắc. Anh chàng thử người đắn đo nửa ngày, cuối vẫn mở điện thoại ra. Vừa lướt tin, quả nhiên khắp nơi đều là tin tức có liên quan tới buổi tuyên truyền ngày hôm nay. Gì mà danh tiếng lớn mạnh, gì mà hai năm mới gặp lại, đã thế còn không Tử Huyên. Không Trường Ca. Thậm chí còn có cả tiêu đề Lãng Tử quay đầu. Giang Mục Dã xin lỗi tại hiện trường, quay về với Hàn Tử Huyên. Quay đầu cái mẹ mày. Xin lỗi cái mẹ mày. Ôn lại tình cũ cái mẹ mày. Con mẹ nó đờ cờ mờ. Giang Mục Dã tức đến nỗi suýt đập cả điện thoại. Nhưng đúng lúc này, trên màn hình trung tâm trò chơi bỗng nhảy lên một cái. Nó bị nhân viên ở đó chỉnh sang coi trực tiếp buổi tuyên truyền của thiên hạ. Và là nữ thần Huyên Huyên nhà tôi kìa. Đúng thế. Hôm nay thiên hạ có tổ chức hoạt động ở trung tâm triển lãm. Tiếc là tôi không mua được vé. Sao màn hình bẩn thế? Hôm nay nữ thần đẹp quá đi. Nhan sắc thế kia đúng là quá đủ rồi. Chương trình trực tiếp trên màn hình lớn đông thu hút không ít sự chú ý, ánh mắt Giang Mục Dã cũng gắt gao nhìn qua đó. Hừ hừ, hôm nay ông đây phải xem, cái lũ ngu xuẩn kia còn ngu được đến thế nào nữa. Chỉ thấy trên màn hình lớn, Hàn Tử Huyên thay một bộ trang phục màu đỏ bước ra rồi biểu diễn một màn chiến đấu đẹp mắt cho mọi người. Khiến các fan có mặt ở đó và mọi người trong trung tâm trò chơi đang ngẩng lên xem cũng phải suýt xoa không ngớt. Nhưng, Giang Mục Dã thì lại chống cằm cưỡi trên con ngựa gỗ nhỏ mà lắc lư, mắt lườm như sắp rớt cả tròng mắt ra. IT, GT, luyện tập nửa năm. Lừa quy chắc. Mấy cái động tác này cùng lắm cũng chỉ cần tập có 3 ngày, hiệu quả hình ảnh hoàn toàn là dựa vào cái tên nhân viên võ thuật đang đấu với cô ta mang lại, loại người cũng thật lắm. Mọi người có phát hiện hôm nay vẫn còn thiếu một người nữa chưa tới không? Nghe nói vị khách tới muộn này có lời muốn nói với Tử Huyên của chúng ta đấy. Ô, thật vậy sao? Thế thì mau mời vị khách ấy lên sân khấu đi. Nghe thấy lời MC qua truyền hình trực tiếp, Giang Ngục Dã liền biến sắc. Mẹ nó, cái gì thế? Ông đây còn ở đây thì nói cái mèo gì? Mấy tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Họ Lôi kia, nếu anh dám tự ý thay tôi xin lỗi. Ánh mắt như muốn giết người của Giang Mục Dã suýt thì khiến cái màn hình kia thủng một lỗ. Sau khi đợi một lát, trên sân khấu cuối cùng cũng có người xuất hiện. Không phải Lôi Minh mà là Từ Thao. Sao lại là tên này? Biết Lôi Minh không có lá gan này nên công ty cử Từ Thao đi thay à? Giang Mục Dã đầy một bụng tức móc điện thoại ra, định gọi qua bên đó. Đang tìm điện thoại, Đông Anh thấy cảnh Từ Thao cẩn thận đưa tay ra phía sau, như thể sau đó còn người khác nữa. Lóe một cái, một bóng người được Từ Thao dắt từ trong bóng tối ra, từ từ bước lên sân khấu. Bộ sơn xám trắng thuần, mái tóc đen như mây, gương mặt khiến người người phải choáng ngợp. Chẳng cần áo gấm làm nền, không cần phấn son xa xỉ tô diễm, thậm chí chẳng cần nói bất cứ điều gì, sự tồn tại của cô chính là tiêu điểm. Đệ 3. Sau khi thấy rõ người trên màn hình là ai, Giang Mục Dã lảo đảo một cái, ngã khỏi ngựa gỗ. Chương 1840, ai là nhân vật chính duy nhất? Trung tâm triển lãm. Trước sau sân khấu đều là một mảnh náo loạn, khó khăn lắm bọn họ mới có thể khôi phục lại trật tự để tiếp tục chương trình. Chỉ là một nữ nghệ sĩ hết thời thôi mà, nếu cô ta muốn tự rước lấy nhục giúp bọn họ thì bọn họ cớ gì mà không giúp một tay. Nhưng mà, đám người tổ chức vất vả lắm mới thích ứng được tình hình thì những fan hâm mộ phía dưới lại bắt đầu bạo động. Tiếng nghị luận vang lên càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhào về phía sân khấu. Bảo vệ đã cầm gậy uy hiếp và không ngừng thổi còi cảnh cáo nhưng căn bản là chẳng có chút tác dụng nào. Trong đám người không ít fan bị ngộ thương mà kêu la khóc thét chói tai. Tôi rất hiểu sự kích động của mọi người, nhưng mà xin mọi người kiềm chế một chút. Khu, đúng thế, mọi người làm ơn kiềm chế một chút nha. Hai MC nói một hồi lâu nhưng lại chẳng ai thèm nghe. Vì thế bọn họ đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Hàn Tử Huyên cùng Trịnh An Như. Thấy Ninh Tịch vừa xuất hiện đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy thì sắc mặt của Trịnh An Như nặng nề đến nỗi dường như có thể vắt ra nước. Lúc này Hàn Tử Huyên đã lấy lại tỉnh táo, cô ta cầm lấy micro lên rồi dịu dàng nói, làm phiền những fan hâm mộ của tôi yên lặng một chút được không? Cảm ơn mọi người. Nếu là trước đây thì một khi thần tượng đã mở miệng đương nhiên các fan sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng vào giờ phút này thì các fan đã hoàn toàn mất đi lý trí nên vẫn điên cuồng xô đẩy như cũ. Chơi ạ. Ninh Tịch 3. Thật sự là Ninh Tịch sao? A a a, đừng đẩy. Đừng đẩy mà. Chắc không phải bên tổ chức tìm một người tới giả mạo tới chứ? Toàn trường lúc này dường như khắp nơi đều là cái tên Ninh Tịch, Ninh Tịch, Ninh Tịch, tâm trạng các fan hâm mộ cũng ngày càng kích động. Ban tổ chức đã loạn thành một đoàn, tình cảnh trước mắt đã sắp không khống chế được. Đúng lúc này, đột nhiên micro vang lên một tiếng xuýt. Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua những tiếng huyên náo ồn ào dưới kia. Này những chàng trai ở đây, làm ơn để ý những cô gái bên cạnh mình, đừng để các cô ấy bị thương do xô đẩy có được không? Mặc dù giọng nói này không to, lại mềm mại dịu dàng như dòng nước vô hại, đáng nhẽ ra nó phải chìm nghỉm trong những tiếng ồn ào kia nhưng mà giọng nói ấy cứ như thể có một năng lượng đặc biệt vậy. Khi giọng nói ấy vang lên trong nháy mắt, dường như toàn trường đều ngẩn ra, bọn họ không những ngừng lại động tác xô đẩy của bản thân mà còn tự giác đem người bên cạnh kéo lại. Những chàng trai lịch sự giang hai cánh tay ra bảo vệ cô gái đứng cạnh mình. Còn những cô gái vừa rồi còn hùng dũng không thua gì đàn ông lúc này đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thùy mị. Trong 3 giây, hiện trường nhanh chóng khôi phục trật tự thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Này! Quá mạnh mẽ! Khả năng kêu gọi quá mạnh mẽ khiến người ta phải trố mắt nghẹn họng. Phía sau hậu trường, sắc mặt giám đốc quan hệ công chúng của Tinh Huy càng thêm nặng nề. Gã ta hốt hoảng nhớ lại chuyện năm đó, trước đây fan của Ninh Tịch nổi tiếng là có nề nếp, trong những hoạt động công cộng bọn họ cứ như một đội quân được quản lý chuyên nghiệp, là cộng đồng fan có trật tự, có nề nếp nhất trong tất cả các cộng đồng fan. Tuy Hàn Tử Huyên tiếp nhận lượng fan không lồ của Ninh Tịch nhưng lại hoàn toàn không giữ được tính chất đặc thù này. Ấy thế mà Ninh Tịch vừa trở về một cái thì đám fan đến Hàn Tử Huyên cũng không khống chế nổi lại trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như vậy. Này quả thực, hai vị MC cùng các bảo vệ đang toát mồ hôi thấy toàn trường đột nhiên im lặng thì kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái. Sững sờ một hồi bọn họ mới phản ứng lại rồi vội vàng sắp xếp cho các vị khách quý cùng các diễn viên chính ngồi xuống. Hôm nay Hàn Tử Huyên là nhân vật chính duy nhất, bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách kéo sân khấu này lại cho bằng được. Chương 1841, tờ cờ ngay tại hiện trường. Khu, chắc không ai ngờ ban tổ chức hôm nay lại có thể mời nữ thần quốc dân năm xưa Ninh Tịch tới tham dự đâu nhỉ, xem ra mọi người đều rất bất ngờ rồi. Ngay cả MC tôi cũng bất ngờ đến ngây người đây này. Dù sao thì cô Ninh Tịch cũng đã rời khỏi giới giải trí hơn một năm rồi. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Trịnh An Như, vị MC kia nhìn thì có thể nhiệt tình nhưng thực chất lại đang trào phúng ám chỉ. Cô Ninh, không biết cô có cảm nhận thế nào đối với biểu hiện vừa rồi của Tử Huyên. Các fan và các khán giả cũng rất hài lòng với một mạnh trường ca mới tinh của Hàn Tử Huyên. Cái vấn đề này, đã nói là các fan và người xem đã hài lòng, nếu Ninh Tịch nói là không lòng thì chẳng phải là muốn đối nghịch với quần chúng sao? Nếu trả lời là hài lòng thì lại chẳng khác gì chính miệng khẳng định khả năng diễn xuất của Hàn Tử Huyên rất khiến người ta mong đợi. Kể cả cho Ninh Tịch hơi khách khí một chút thì đối phương chắc chắn có thể tắt nước theo mưa. Đến lúc đó thì toàn bộ cái tít sẽ giật thành, Ninh Tịch công khai thừa nhận diễn xuất không bằng người, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, mà trở thành đá kê chân cho Hàn Tử Huyên. Đối mặt với cái hố mà MC đào sẵn, Ninh Tịch không hề biến sắc mà nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ánh mắt của fan và các khán giả tất nhiên là không thể sai. Thấy Ninh Tịch rơi vào bẫy, Trịnh An Như âm thầm lộ ra một nụ cười trào phúng. Ninh Tịch, không ngờ cô ta còn dám xuất hiện, cũng đúng dịp lắm. Tiền bối quá lời, tôi còn nhiều chỗ phải học tập thêm. Hàn Tử Huyên tỏ vẻ hào phóng mà không kém phần khiêm tốn trả lời một câu. Nhưng mà cái câu tiền bối này đúng là đủ 10 phần châm trọc. Bất kể là MC hay Hàn Tử Huyên đều há mồm ngậm miệng đều nói là ngày xưa, là tiền bối, là đã từng. Thời thời khắc khắc đều nhắc nhở Ninh Tịch chỉ là một thời quá khứ. Lúc này, Triệu An Như làm như lơ đãng mở miệng, quả thật Tử Huyên còn nhiều chỗ cần học hỏi. Cũng may hôm nay tiền bối Ninh Tịch cũng ở đây, đúng là một cơ hội hiếm có. Không bằng để tiền bối biểu diễn một đoạn đánh nhau để Tử Huyên học tập. Đúng vậy, cô Ninh. Cô thể hiện một đoạn đi. Chắc hẳn mọi người cũng rất vô cùng mong đợi đúng chứ? Mọi người nói có đúng không? MC lập tức phụ họa. Ninh Tịch còn chưa nói gì, Từ Thao đã đổi sắc mặt, này cũng quá mức kịch liệt rồi. Gần đây tình trạng cơ thể của Ninh Tịch không tốt lắm, không thể chịu được đâu. Nghe Từ Thao từ chối, Trịnh An Như càng khoái chí, cô ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Lúc trước Ninh Tịch từng làm cascader nên thân thủ rất tốt, nhưng bây giờ cô đã ở ẩn hơn một năm nên chắc chắn tài nghệ không bằng lúc trước, nhan sắc không thay đổi thì sao chứ? Nhân vật mạnh trường ca này cũng đâu phải chỉ cần mỗi cái mặt. Nhìn bộ dạng yếu ớt của Ninh Tịch bây giờ cũng biết cô chắc chắn không làm được. Chỉ cần ngay tại đây, ngay hôm nay Ninh Tịch khiến tất cả mọi người vỡ mộng là từ nay về sau Tử Huyên không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Ồ, như thế sao? Thật đáng tiếc. Nhưng mà cũng chỉ là qua loa thử một chút thôi mà, chắc không có gì đáng ngại đâu đúng không? Mạnh trường ca năm đó của cô Ninh quá được yêu thích, ở đây cũng có rất nhiều fan lâu năm đang vô cùng mong đợi được trông thấy phong thái năm đó của cô đó. MC âm thầm giật dây, rõ ràng là muốn để Ninh Tịch không biểu diễn là không được. Là anh Thao lo lắng quá thôi, không có gì đáng ngại cả. Có thương không? Ninh Tịch chẳng thèm để ý mà hỏi thẳng. Từ Thao nghe vậy liền hoảng, anh ta nhớ kỹ là Lương Phi Tinh từng nói Ninh Tịch mới trải qua một hồi bệnh nặng, gần đây mới khôi phục cho nên tuyệt đối không thể để cô quá mệt nhọc hay vận động kịch liệt. Chương 1842, cái gì gọi là xuất sắc? Từ Thao đang định mở miệng nói chuyện thì Ninh Tịch đã cho anh một ánh mắt trấn an tỏ ý cô có chừng mực. Từ Thao thấy vẻ mặt Ninh Tịch vẫn bình thường nên cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, nhưng mà sống lưng vẫn cứ banh chặt, tùy thời chuẩn bị cho bất cứ tình huống đột ngột phát sinh nào. Cơ mà, cho dù anh ta đã rất cảnh giác cũng không thể ngờ đối phương lại vô liêm sỉ tới mức như vậy. Nhân viên vừa rồi diễn cảnh đánh nhau với Hàn Tử Huyên cầm một thanh trường thương bước ra, sau đó gã thẳng tay ném mạnh thanh trường thương về hướng Ninh Tịch. Lực ném kia rất lớn, người bình thường chắc chắn không thể tiếp nổi hơn nữa còn sẽ phải chật vật né tránh theo phản xạ tự nhiên. Hiểu nhiên đấy chính là kết quả mà đối phương mong muốn. Sợ rằng các tay nháy dưới kia đã âm thầm chuẩn bị để chụp ngay lại cảnh Ninh Tịch chật vật. Ngay khi Tử Thao đang tức muốn hộc máu định xông lên ngăn cái trường thương đó lại thì liền thấy. Ninh Tịch còn không thèm chớp mắt mà chỉ hơi xoay người lại nghiêng thân mình về sau tránh một cái rồi vươn tay ra vững vàng bắt lấy thanh trường thương kia. Qua màn hình lớn phía sau, những fan hâm mộ có thể thấy rõ cây trường thương kia lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí là hình ảnh cây trường thương sau khi được Ninh Tịch cầm lấy rồi mà vẫn kịch liệt rung rung. Vê đút hó A3. Hiện trường vang lên từng trận thán phục, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Sắc mặt Trịnh An như đen xì. Chỉ là bắt một cây trường thương thôi mà, có cái quái gì lạ mà phải ngạc nhiên. Nhân viên kia hơi nhíu mày, trong mắt gã thoáng qua vẻ ngoài ý muốn nhưng thấy được vẻ mặt không vui của Trịnh An Như thì lập tức nhấc cây trường thương trong tay mình lên lao về phía Ninh Tịch. Lúc nãy khi người nhân viên này đánh nhau với Hàn Tử Huyền, Trịnh An Như cũng từng thổi phồng nói rằng gã ta là một cascader chuyên nghiệp vẫn luôn huấn luyện Hàn Tử Huyền suốt nửa năm nay, mà chính bản thân gã cũng là người có chút bản lĩnh. Thấy đối phương hung hăng đánh tới nhưng Ninh Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trường thương trong tay cô giống như có sinh mệnh mà quay một vòng trong lòng bàn tay của cô sau đó ầm một tiếng va chạm với trường thương của gã nhân viên kia. Nơi giao nhau tóe ra tia lửa, mãnh liệt bắn ra bốn phía. Chỉ một chiêu này, tên cascader kia đã biết Ninh Tịch không hề giống Hàn Tử Huyền kia chỉ biết làm động tác sao cho đẹp mắt, chiêu thức của cô thật sự rất có lực, vì thế hắn không dám xem thường nữa. Ban đầu, gã còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể khiến Ninh Tịch bị bêu xấu mà không bị phát hiện. Nhưng đến cuối cùng gã lại chẳng còn tâm tư suy nghĩ những cái trò mèo này nữa, bởi vì cái gã có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó những chiêu thức ngày càng xảo quyệt của Ninh Tịch. Đáng chết! Người đàn bà này thế mà lại là một tay đánh trường thương điêu luyện. Lúc trước Quách Khải Thắng có nói tất cả những động tác võ thuật trong phim đều do Ninh Tịch tự mình diễn gã còn không tin, nhưng hiện giờ, những khán giả dưới sân khấu và cả MC đều không nhịn được mà thỉnh thoảng thốt lên kinh ngạc, từng người đều nín thở roi mắt nhìn theo, hồi hộp đến độ không rời mắt được một giây nào. Bọn họ cảm thấy trước mắt bọn họ bây giờ không phải là một sân khấu rực rỡ mà là một chiến trường hỗn loạn, đây không phải diễn mà là một cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng, ken một tiếng, cây trường thương trong tay gã nhân viên kia bị Ninh Tịch đánh rơi xuống một cách chật vật. Trong phút chốc tất cả các fan có mặt tại đây đều hét lên chói tai, tiếng huýt sáo vang lên co ngừng. Ninh Tịch giỏi quá đi. Thật lợi hại. Thật quá đặc sắc. Tôi khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh đây này. Nhìn phản ứng của các fan, Hàn Tử Huyên trong miệng thì nghiến chặt răng nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười mỉm mà vỗ tay theo mọi người. Khuôn mặt Trịnh An như núp trong bóng tối cũng vặn vẹo điên cuồng. Chương 1843, một chiêu cuối cùng. Đồ vô dụng. Phế vật. Cô ta tốn bao tiền mới mời được cái tên này về thế mà lại bị đánh bại bởi một người đàn bà. Gã cascader kia nhận được ánh mắt tàn nhẫn của Trịnh An Như thì run lên một cái, ngay lập tức trong mắt gã thoáng lướt qua một tia sáng tàn độc, gã đột nhiên duỗi tay nhặt cây trường thương bên chân mình lên rồi bất ngờ tấn công về phía Ninh Tịch. Vèo ba. Ngay lập tức cây trường thương trong tay Ninh Tịch thấy thế sét đánh xoẹt qua cổ gã cascader kia. Một tiếng rầm lớn vang lên, mũi thương đã cắm sâu vào vách tường phía sau lưng đối phương. Trên màn hình lớn thể hiện rõ lúc mũi thương kia xẹt qua đã cắt mất vài sợi tóc của gã cascader kia rồi thẳng tắp cắm sâu vào bức tường, còn cái gã kia vẫn cứ cứng ngắc đứng đó. Vẻ kinh hoàng trên mặt gã cứ thế được phóng đại trên màn hình lớn được khán giả xem rõ rành rành. À, toàn trường yên lặng mất 3 giây. Sau đó là từng tráng tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thổi bay cả nóc nhà vang lên. Không có bộ đồ đỏ rực chói mắt, không có lớp trang điểm ánh khí, thậm chí lúc này Ninh Tịch chỉ mặc một chiếc sườn xám dịu dàng nhưng lại chẳng một ai hoài nghi rằng một khắc kia, linh hồn trong Ninh Tịch chính là Mạnh Trường Ca. Cho dù người kia có giải nghệ về vườn, cho dù có một ngày thân thể người kia hóa thành tro bụi thì cô ấy vẫn là Mạnh Trường Ca ba. Trường Ca. Trường Ca. Trường Ca ba. Những fan lâu năm có mặt tại đây kích động la hét suýt khóc. Ninh Tịch, vẫn ổn chứ? Ninh Tịch vừa mới ngồi xuống, Từ Thao đã lập tức hóa thân thành gà mẹ vội vàng hỏi han. Không sao. Ninh Tịch lắc đầu một cái, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ tay cũng hơi sưng đau nhưng may mà lúc nãy đánh không lâu nên cũng không có gì đáng ngại. Lúc này, Trịnh An Như nhìn phản ứng của toàn trường mà ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Xong rồi. Không cách nào cứu được nữa rồi. Vốn còn muốn phá hủy hình tượng của Ninh Tịch trong lòng fan, nhưng kết quả lại chứng minh cho cô ta thấy rằng đây là chuyện không thể. Đúng là tự đào hố chôn mình. Không được. tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Một khi các fan đã có ấn tượng như vậy thì hết thảy mọi thứ đều hỏng bét. Tiền bối không hổ là tiền bối, quả nhiên bảo đao chưa lão. Tử huyên của chúng ta tuổi còn trẻ nên xem ra vẫn còn quá non nớt. Trịnh An Như vẫn trơ cháo cười nói, nhưng trong lời nói của cô ta lại cố tình tăng thêm một chữ lão nhằm nêu bật sự trẻ trung của Tử huyên. Mà trên thực tế thì tuổi tác của Hàn Tử huyên cũng chẳng chênh lệch với Ninh Tịch là bao nhiêu. Trịnh An Như nói tới đây thì như cười như không nhìn lướt qua đám fan hâm mộ đang kích động phía dưới, sau đó chậm rãi nói, hôm nay tiền bối Ninh Tịch có thể tới tham dự với chúng ta quả thật khiến người ta thấy vui mừng, nhưng mà nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn. Dù sao thì tiền bối cũng đã giải nghệ hơn một năm rồi, thời gian đầu các fan đúng là vô cùng đau lòng đó. Hôm nay, tiền bối đột nhiên xuất hiện sau hơn một năm thế này chẳng lẽ không có gì muốn nói với các fan sao? Trịnh An Như cười lạnh, từng câu của cô ta đều mang tính khích bác. Không thể nghi ngờ gì, cô ta muốn kéo sự chú ý của các fan vào quãng thời gian một năm này, cũng chính là điểm mấu chốt nảy sinh mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và các fan. Đám fan não tàn ngu xuẩn, chẳng lẽ tụi bây đã quên lúc ban đầu người đàn bà này đã tàn nhẫn như nào, không thèm nói một câu đã biến mất sao? Loại người như vậy, có đáng để tụi bây tiếp tục thích không? Quả nhiên, Trịnh An Như vừa dứt lời thì những người fan vừa rồi còn đang kích động hô hào đều trở nên trầm mặc. Những người có mặt ở đây hôm nay quá nửa là fan hâm mộ của Hàn Tử Huyên và Giang Mục Dã. Mà trong đám fan đó cơ hồ đều là fan trung thành của Ninh Tịch năm xưa. Trên sân khấu, Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó trầm mặc hồi lâu. Đáy lòng Từ Thao thắt chặt, chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra. Chương 1844, cùng nhau đi đến Vinh Quang. Nhìn phản ứng của các fan, Trịnh An Như cùng với Vương Hạo Quân đều thở ra một hơi. May là Trịnh An Như có cách. Vương Hạo Quân tỏ ra rất hài lòng. Giám đốc quan hệ công chúng, Tia, cũng xúc động, dù sao thì cô ta cũng được coi là một trong những người hiểu Ninh Tịch rõ nhất, tất nhiên sẽ biết tử huyệt của Ninh Tịch ở đâu. Lúc này trong hội trường vẫn là một mảnh im ắng như cũ. Không biết qua bao lâu, bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Giống như sự bình yêu trước cơn bão lớn. Thật xin lỗi. Để mọi người lo lắng, để mọi người chờ đợi quá. Lâu như vậy, dưới sân khấu các fan vẫn lặng ngắt như tờ. Rất nhiều chuyện. Tôi không biết nên mở miệng nói như thế nào. Vậy để tôi hát cho mọi người nghe đi. Ninh Tịch ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại chất chứa ngàn vạn sự đau đớn. Vẫn không có người lên tiếng. Ninh Tịch nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Từ Thao mấy câu, vẻ mặt của anh ta hơi do dự một chút nhưng sau vẫn gật đầu rời đi. Đám người Trịnh An Như cũng chẳng thèm ngăn cản mà chỉ lạnh mắt liếc nhìn, ha ha, lúc này rồi mà còn muốn hát. Định Di rời đi sự chú ý sao? Đúng là cho cười. Chẳng lẽ cô ta muốn đổi nghề qua làm ca sĩ? Cô ta làm sao có thể xoay mình được chứ? Mà cứ cho là xoay được đi nữa thì bọn họ cũng có cách lật lại. Còn không chống mắt lên mà nhìn xem sân khấu ngày hôm nay là của ai sao. Một lát sau, cách một tiếng, toàn bộ khán phòng đột nhiên tối sầm chỉ để lại một bóng đèn chiếu thẳng vào cô gái đang mặc váy trắng trên sân khấu. Cô gái ấy hơi hạ mắt, yên lặng ngồi đó. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên. Cảm ơn bạn cô gái đó cầm mịp rô lên ánh mắt rơi vào những fan hâm mộ dưới sân khấu rồi nhẹ nhàng cất giọng, đã cho tôi tất cả vinh quang. Tôi sẽ túi người thật sâu trước bạn. Để cảm tạ sự cố gắng của bạn. Trong nháy mắt khi giọng Ninh Tịch vang lên, ánh mắt của những fan hâm mộ phía dưới nhất thời co lại. Tiếng vỗ tay như sấm cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Đây chỉ là sự khởi đầu mà không phải kết thúc. Khi đôi bàn tay của bạn đau đớn vì những tràng vỗ tay, tôi nên lấy gì để báo đáp tình yêu duy nhất này? Trong tiếng hát ngân nga là màn hình lớn sau lưng Ninh Tịch đột nhiên sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một cô gái mặc trang phục đỏ thẫm. Cô gái ấy đang xấu hổ ký tên cho fan, cô gái ấy nói đây là lần đầu tiên được ký tên cho fan nên rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn vinh quang mà bạn dành cho tôi. Tôi đã từng chẳng là một cái gì. Là bạn biến giấc mộng của tôi thành sự thật. Hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi, Ninh Tịch mặc đồ nam trông cực kỳ đẹp trai đang đứng với đoàn làm phim và được một đoàn fan hâm mộ vây quanh. Hàng mi cong cong, khoe môi khẽ nhếch. Cô gái ấy đang nói với các nhân viên bảo vệ là nên dịu dàng với con gái một chút. Cái giây phút kia trong lòng tôi, có quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể hình dung. tương lai có quá nhiều biến đổi nhưng tuyệt đối không buông tay. Tôi muốn chứng minh sự lựa chọn của bạn không giống bất cứ ai. Hình ảnh cô gái trên màn hình lớn đang giàn giụa nước mắt, lê bước một mình trong một khu rừng hoang vu rộng lớn. Sau đó là cảnh cô gái kia quá mệt mỏi mà ngã xuống đất. Đây là vinh quang của chúng ta. Tôi đã biết mình nên đi đâu. Cô gái trên màn hình mặc bộ váy đỏ rực, dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người mà hiên ngang nhận lấy giải thưởng Kim Tông danh giá. Đôi mắt cô đỏ hoe đang phát biểu cảm nghĩ sau khi nhân giải. Đây là vinh quang của chúng ta. Đây là khúc ca mà bạn dành cho tôi. Mỗi người trong các bạn đều là anh hùng của tôi. Đi kèm với câu hát cuối cùng đầy nghẹn ngào của Ninh Tịch là hình ảnh trên màn hình dừng lại ở tấm hình cô với khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Mà lúc này cô cũng đã sớm không kìm nổi mà rơi nước mắt. Chương 1845, không Ninh Tịch, không thiên hạ. Tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên. Ninh Tịch đứng dậy túi người một cái thật sâu đối với tất cả những fan hâm mộ phía dưới. Một màn hồi ức những kỷ niệm giữa bọn họ và Ninh Tịch khiến các fan đỏ bừng hốc mắt, ai ai cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Trong đám người, chẳng biết là ai lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này. Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế. Một tiếng hô quen thuộc này gần như đã thành khẩu hiệu của nhóm fan trung thành, giống như viên đá rơi vào hồ nước lặng, trong nháy mắt ngọn lửa chôn giấu trong lòng mỗi người đều được thổi bùng lên. Nhất thời, tiếng hô vang lên ùn ùn như cơn thủy triều không ai có thể cản nổi. Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế. Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế. Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế. Chỗ ngồi VIP, Trang Khả Nhi khóc đến đỏ cả mắt bỗng nhiên đứng lên hô hào, một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang. Có người đầu tiên, người phía sau cũng bắt đầu hô hào, một lòng sắt son. Cùng nhau đi đến vinh quang. Trang Vinh Quang ngồi cạnh Trang Khả Nhi cũng im lặng lau đi giọt nước mắt đàn ông rồi bắt đầu gân cổ lên gào. Không Ninh Tịch, không thiên hạ ba. 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 Mãi cho đến khi Ninh Tịch đã cúi người rời khỏi sân khấu mà những âm thanh kia vẫn vang vọng khắp hội trường. Tiếng hô kéo dài thật lâu, những fan hâm mộ kích động nhìn theo bóng lưng rời đi của Ninh Tịch. Đó là thần tượng của bọn họ, là tình yêu của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, là thanh xuân của bọn họ. Cho dù cô ấy có rời đi thì sao? Chúng ta vẫn còn ở đây. Chúng ta mãi mãi đều ở đây. Dưới sân khấu, một cô bé có gương mặt tròn tròn đang chôn mặt vào vai bạn thân của mình khóc đến không thở được. Người bạn thân kia nhẹ nhàng vỗ vai cô bé ấy. Được rồi, anh Tịch chẳng phải đã về rồi sao? Thớ không khóc vì cái này. Vậy cậu khóc vì cái gì? Vì tớ thấy tớ ngu quá, sao lại phản bội anh Tịch mà đi thích cái đồ đạo nhái như Hàn Tử Huyên kia? Tớ không xứng làm fan của anh Tịch. Nhưng mà đừng có đau lòng quá, dù sao thì cũng có nhiều người cùng làm con ngu với cậu thôi. Cô bé mặt tròn tròn kia nghe vậy phá lên cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước nói, có vài thứ xuất hiện rồi người ta mới biết, cái gì là không thể thay thế. Vào giờ phút này, sắc mặt Hàn Tử Huyên thì trắng bệnh. Trịnh An Như thì hối hận đến tím cả ruột, cô ta hối hận vì đã để cho Ninh Tịch hát cái bài đó. Còn hai MC kia thì đã hoàn toàn không há nổi miệng, tình hình hiện giờ đã không thể cứu vãn nổi rồi. Chỗ ngồi VIP, đám nhà đầu tư kia đã hoàn toàn ngây người. Bên trong hậu trường, Vương Hạo Quân nhìn chằm chằm những fan vẫn đang điên cuồng hô khẩu hiệu kia, nhìn những fan hâm mộ của Hàn Tử Huyên lại đi gào thét tên của Ninh Tịch, tí thì giận đến suýt ngất. Ông ta bỏ biết bao nhiêu tiền, mời biết bao nhiêu truyền thông cùng khách quý, kết quả lại thành sân khấu để Ninh Tịch cọ mẹ bạn. Bản mới của thiên hạ thì không ai thèm để ý, các fan thì chỉ vì một ca khúc của Ninh Tịch đã quay về vòng tay ôm ấp của cô ta. Cuối cùng ông ta hiểu ra rằng, hôm nay thịnh thế tới đây là để phá hoại, phá sạch sành sanh. Giám đốc TA đứng một bên nhìn trộm đám fan còn đang điên cuồng kia tỏ vẻ đã xem đủ rồi. Ban đầu ông ta cũng cho rằng Hàn Tử Huyên là siêu việt, nhưng một khí chính chủ đã xuất hiện thì Hàn Tử Huyên có hot cỡ nào, chói mắt cỡ nào cũng chỉ là một con tép dịu. Cống danh còn đòi sóng xanh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện. Chương 1846, ai nói tôi tới không phải là để phá hoại. Trung tâm trò chơi. Lúc này có vô số người đi đường đang ngửa đầu lên nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp. đôi mắt của bọn họ cũng đỏ hoe giống như những người có mặt trực tiếp tại sự kiện, họ kìm lòng không được lại hô theo khẩu hiệu. Ngoại trừ cái này ra còn có các nhà hàng, phố lớn hẻm nhỏ, công ty, nhà riêng. Vô số người đều xem được đoạn phát sóng trực tiếp này, vô số fan thấy được Ninh Tịch, nghe được tiếng cô hát, nghe được những tiếng hô hào dậy sóng kia. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi hội trường thì chương trình vẫn được phát trực tiếp. Ninh Tịch, xin hỏi lần này cô xuất hiện lại là muốn có mẹ bà sao? Ảnh hậu Ninh, tại sao vắng mặt một năm liền mà cô lại chọn tình huống thế này để xuất hiện? Thật sự là do được mời sao? Chuyện của Giang Mục Dã cô cũng biết đúng không? Hôm nay chúng tôi vẫn luôn đợi Giang Mục Dã nói lời xin lỗi, nghe nói đã sắp xếp để hôm nay Giang Mục Dã sẽ tham dự mà tại sao bây giờ lại biến thành cô? Là vì Giang Mục Dã không chịu nói xin lỗi nên Thịnh Thế mới để cô ra mặt sao? Hôm nay cô làm thế này liệu có chút giọng khách át giọng chủ không? Cái gì mà được mời tới ủng hộ chứ? Cô đến là để phá hoại đúng không? Ảnh hậu Ninh, làm phiền cô trả lời chút được không? Ninh Tịch vừa mới bước ra đã bị đám phóng viên bu kín lại. Đối mặt với đám câu hỏi như pháo liên thanh kia, Ninh Tịch dừng chân nhìn thẳng vào người phóng viên nghi ngờ cô tới là để phá hoại. Người phóng viên nọ bị cô nhìn thì có chút sợ hãi mà không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó, gã liền thấy Ninh Tịch hơi nhướng mày rồi sâu xa nói, ai nói? Tôi tới đây không phải là để phá hoại đâu. Tất cả các phóng viên. Giang Mục Dã đang nằm vắt vẻo trên ngựa gỗ tập trung xem phát sóng trực tiếp thì đột nhiên, phụ ba. Khu, khu. Phóng viên cô ý muốn làm cho Ninh Tịch khó chịu kia thấy thái độ thản nhiên của cô như vậy thì đỏ mặt phừng phừng nói, cô làm như thế thật quá đáng, ỷ mình là tiền bối rồi đi bắt nạt người khác sao? Chẳng lẽ cô không biết hành động của Giang Mục Dã tệ hại như thế nào sao? Loại người như thế mà cô còn bao che cơ à? Nữ thần cái quái gì, cũng chỉ là một đám cặn bã cá mẹ một lứa như nhau mà thôi. Ghi lại chưa? Ninh Tịch không trả lời mà quay sang Từ Thao hỏi. Từ Thao gật đầu cơ cơ tay, rồi. Mà thật ra thì chả cần ghi đâu, còn đang phát trực tiếp đó. Mọi người ai cũng thấy thôi. Tên phóng viên kia nghe thế thì nóng nảy, tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ dạo này còn cấm cả nói thật sao? Từ Thao cười âm hiểm. Là nói thật hay là tung tin vịt thì sẽ có luật sư nói chuyện với anh thôi. Ninh Tịch nhìn lướt qua những phóng viên đang không ngừng truy hỏi kia rồi nhàn nhạt nói, chuyện của tiền bối Giang tôi đã biết và cũng biết là ban tổ chức hôm nay vốn muốn sắp xếp để anh ấy xin lỗi công khai. Không sai, quả thật tôi cũng cho là anh ấy cần một lời xin lỗi công khai. Nghe Ninh Tịch nói thế, gã phóng viên kia cho rằng cô chột dạ nên vô cùng đắc ý, ảnh hậu Ninh, bây giờ cô có muốn đổi lời cũng không kịp. Nhưng mà một giây sau đó, ánh mắt Ninh Tịch nhất thời trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng thay đổi, nhưng mà, là ban tổ chức phải đứng ra nói xin lỗi với tiền bối Giang. Ninh Tịch vừa dứt lời toàn trường liền xôn xao. Cái gì? Nói xin lỗi Giang Mục Dã? Ninh Tịch bị điên rồi đúng không? Cũng có một bộ phận lớn các phóng viên thì âm thầm đoán, giọng điệu của Ninh Tịch như vậy chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Ninh Tịch nói xong cũng không thể ý tới đám phóng viên kia nữa mà đi thẳng lên xe nhờ sự hộ tống của Từ Thao và các vệ sĩ. Trung tâm trò chơi. Giang Mục Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cô gái ngang ngược kia đang công khai che chở cho mình, nhìn cô gái kia nhướng mày nói ai nói tôi tới đây không phải để phá hoại. Trong lòng anh dần căng cứng lên, có một thứ cảm giác không nói lên được thành lời. Chương 1847, chỗ dựa vững chắc. Trên xe. Tâm tình Từ Thao tốt đến muốn điên luôn, Ninh Tịch, bài hát cô vừa hát đó mang lại hiệu quả quá tuyệt vời. Bài hát đó phối hợp với mấy bức ảnh tôi luôn mang theo kia đúng là chiến thuật cướp nước mắt lẹ vẻo mắt luôn. Ngay cả tôi cũng khóc như thằng ngốc đây này. Lần này đúng là bớt không ít chuyện, vốn còn đang nghĩ không biết giải thích với các fan thế nào. Từ Thao nói mới nhớ chuyện Ninh Tịch vừa mới nói ngay trước tên phóng viên kia liền có chút lo lắng, giọng cũng mềm xuống hỏi, khụ. Nhưng mà Ninh Tịch này, lúc nãy cô nói thế với phóng viên liệu có ổn hay không? Chuyện của Giang Mục Dã khó giải quyết lắm đó. Tôi hiểu cô muốn giúp Giang Mục Dã, cơ mà nói thế chỉ sợ sẽ cuốn cả mình vào. Bọn họ sẽ xin lỗi thôi. Ninh Tịch chắc chắn nói. Nói xong, Ninh Tịch cầm di động lên gọi một cú điện thoại. Từ Thao thấy thế thì rất tò mò, không biết cô định gọi cho ai. Chuyện lần này của Giang Mục Dã chỉ sợ có tìm ai cũng vô dụng thôi. Bức ảnh kia chính là bằng chứng. Trừ phi. Thẩm Miên tự mình đứng ra làm rõ. Nhưng mà sao có thể chứ? Thẩm Miên coi bộ phim kia như bảo bối của mình vậy, cũng chính vì thế nên đến giờ này Giang Mục Dã vẫn chưa nói một chữ nào. Cứ cho là Ninh Tịch với Thẩm Miên có chút giao tình thì sợ là cũng không thuyết phục nổi. Alo, đạo diễn Thẩm. Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Cô. Ninh. Ninh Tịch. Đầu bên kia, giọng điệu Thẩm Miên cứ như đang gặp quỷ vậy, lời nói cũng không nói rõ ràng được, mẹ nó. Tôi vừa mới coi trực tiếp còn tưởng tôi gặp ảo giác rồi chứ. Cô đã trở lại rồi sao? Suốt 1 năm 3 tháng, tôi còn tưởng cô về hành tinh của mình rồi. Khó có được, đạo diễn Thẩm lại còn nhớ rõ tôi. Ninh Tịch sâu xa nói. Thẩm Miên nghe giọng điệu Ninh Tịch có chút không ổn liền ho nhẹ một cái. Cái gì chứ, cô gọi cho tôi là vì... Giang Mục Dã. Ninh Tịch trực tiếp huyệt tuẹt, chuyện này đạo diễn Thẩm hình như... Đúng là không có chút nghĩa khí gì cả. Giọng Thẩm Miên có chút lúng túng. Này, tôi biết trong chuyện này Giang Mục Dã thật sự phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà, tôi cũng bị người hại mà. Tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, giấu nhẹm đi rồi nhưng ai mà ngờ được lại đột nhiên bị người ta tiết lộ ra ngoài chứ. Không biết bọn họ có nói với cô không, nhưng mà bộ phim này của tôi có đề tài hơi nhạy cảm. Chắc chắn không chiếu được trong nước cho nên tôi định mang nó đi tham dự triển lãm điện ảnh quốc tế. Cô nói xem. Bên kia tôi còn đang phải lén lút đưa phim đi thẩm định. Bên này nếu tôi cứ thế tuần ra thì phía bên trên chắc chắn cấm tôi luôn quá. Chắc chắn không để tôi mang đi tham dự triển lãm đâu. Lúc đó tôi tìm ai khóc đây. Nếu như thế chẳng phải là bộ phim này quay phí công sao. Cho nên anh cứ trơ mắt nhìn Giang Mục Dã một mình gánh hết hậu quả. Thẩm Miên xoắn suýt không thôi. Ninh Tịch, tôi biết cô bất bình thay cho Giang Mục Dã, tôi với cậu ta hợp tác biết bao bộ phim cũng được xem là người thân quen. Lần này tôi thực sự cảm ơn cậu ta đã trượng nghĩa như vậy, chờ tôi xác định được bộ phim này có tư cách được mang đi dự triển lãm hay không rồi thanh minh có được không. Chờ đến lúc đó thì mồ cũng xanh cỏ rồi. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Nếu không thì cô nói xem, cô muốn tôi làm gì? Thẩm Miên không biết nên làm thế nào. Bây giờ lập tức làm rõ đi. Bà cô tổ của tôi ơi, đây chẳng phải là cô làm khó tôi sao? Bây giờ mà làm rõ thì khác nào hủy luôn cả phim của tôi hả? Hủy rồi tôi đền cho anh một bộ khác. Được ba. Vậy tôi đi làm rõ ngay lập tức đây. Thẩm Miên đổi lời còn nhanh hơn thay áo. Chương 1848, nữ vương đại nhân của tôi quá lợi hại. Từ Thao ngồi cạnh nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện, suýt nữa thì cái thân giả của anh ta phun một ngụm máu ra ngoài. Đệ, cái gã Thẩm Miên này. Tiết Tháo đâu hết rồi? Ninh Tịch cũng không ngờ Thẩm Miên lại đổi thái độ nhanh đến như vậy, cô nhìn di động mà khỏe miệng hơi rất giật. Ninh Tịch, đây là chính miệng cô nói đấy nhá. Cô nói đền cho tôi một bộ rồi đấy. Vai chính phim tiếp theo của tôi đã đặt cô trước rồi đó, nữ chính không được thì nam chính. Đặt cô trước rồi đấy. Cô không được đổi ý. Thẩm Miên vừa nãy còn xoắn suýt không thôi mà hiện giờ đã hưng phấn như thể chỉ mong bộ phim kia bị phá luôn cho rồi. Ninh Tịch bật cười, biết rồi, chuyện tôi đã đồng ý thì có đổi ý bao giờ chưa? Ha ha ha. Được. Vậy tôi đi làm rõ. Cô chờ đó ha. Thẩm Miên vui tươi hớn hở nói. Từ Thao ngồi một bên tỏ vẻ đã xem đủ rồi, anh ta bị bất ngờ đến choáng váng. Cái này là giải quyết xong rồi. Hả? Nữ vương đại nhân của tôi quá lợi hại. Chậc, nhưng đúng là quá lời cho tên Thẩm Miên kia. Bộ phim đầu tiên sau khi trở lại của cô lại cứ thế đưa cho cái gã đó rồi. Tôi nói nè, sau khi Thẩm Miên quay xong bộ Người Tìm Mộng với cô xong y mà, anh ta cũng đã quay tiếp 2 bộ nữa. Tuy không tệ lắm nhưng tuyệt đối không thể so được với Người Tìm Mộng được. Xem ra là anh ta bị người khác nói là không còn quay được bộ phim nào qua được Người Tìm Mộng nữa nên có chút nóng nảy, bí quá hóa liều mới tìm Hàn Tử Huyền quay một bộ phim cấm, tham vọng muốn lấy giải quốc tế đây mà Từ Thao không nhịn được dè bỉu. Cùng lúc đó, trung tâm triển lãm đã không còn ai. Vương Hạo Quân, Trịnh An Như, Hàn Tử Huyền cùng những người có liên quan đứng sau hậu trường mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí nặng nề vô cùng. Lúc này người khó chịu nhất trừ Hàn Tử Huyên ra còn một vị ăn mặc lộng lây phó tổng của Tinh Huy Ninh Tuyết Lạc. Tối nay chính là cơ hội mà cô ta tìm kiếm đã lâu mới xuất hiện, cô ta cố ý ra sân khấu cuối cùng để nhân cơ hội tự tẩy trắng mình, thậm chí cái ý tưởng mời dàn diễn cũ tới cũng là của cô ta đề xuất ra. Lại không ngờ rằng, Ninh Tịch biến mất lâu như vậy lại giống một quả lựu đạn, không chút dấu hiệu nào mà đột nhiên xuất hiện rồi khiến thế giới của cô ta nổ tung. Vốn chuyện của cô ta đã dần dần chìm vào quên lãng theo sự biến mất của Ninh Tịch. Con đường sự nghiệp của cô ta ngày càng thành công cũng kéo theo bản thân cô ta dần dần đi vào con đường hình tượng nữ thần. Thân phận con nuôi không những không bị ai lên án mà còn nhận được sự đồng tình và lý giải của cơ số những người ở tầng chót. Cơ mà, Ninh Tịch xuất hiện cái thì tất cả những sỉ nhục, những ghét bỏ, những gì cô ta muốn giấu kín không để ai biết đều nổi hết lên mặt nước. Chỉ cần Ninh Tịch còn tồn tại một ngày thì tất cả mọi người đều nhớ kỹ rằng Ninh Tịch mới thật sự là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, còn cô ta chỉ là một món hàng giả, một con tu hú chiếm tổ mà thôi. Cho dù hôm nay cô ta đã nắm tất cả mọi thứ trong tay thì cũng không thoát khỏi cái bóng đáng chết đó. Lúc Thịnh Thế đáp ứng sao cậu không điều tra rõ ràng? Ninh Tuyết Lạc lòng dạ có thâm sâu cỡ nào thì lúc này cũng đã tức đến sôi máu. Hỏi cậu đó. Tại sao không điều tra cho rõ? Vương Hạo Quân tức giận. Giám đốc TA đau khổ nói, tôi đã hỏi rõ rồi, đối phương cũng khẳng định rằng chắc chắn sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Tôi làm sao biết Thịnh Thế lại? Đánh chết tôi cũng không nghĩ tới là Ninh Tịch sẽ ra mặt. Thịnh Thế trong mắt bọn họ cũng chỉ đang hấp hối kéo dài hơi tàn mà thôi. Đừng nói là cậu ta mà tất cả mọi người đều không coi Thịnh Thế ra cái gì, thế cho nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Anh ta tiếp tục, hơn nữa nhìn cách Ninh Tịch trả lời mấy phóng viên kia, bọn họ rõ ràng đã sớm có âm mưu, cố ý tới phá hoại. Chương 1849, muốn đổi người. Thừa lời, cái này còn cần cậu phải nói sao? Vương Hạo Quân tức giận, sân của mình bị đập nát còn phải lót đường cho người ta nữa. Lúc này, mấy nhà đầu tư vẫn đang bàn luận với nhau, nay giờ thì đột nhiên có một người đứng dậy lên tiếng, khụ, thật ra thì. Từ chuyện ngày hôm nay có thể thấy được, đội hình diễn viên của bộ phim này của chúng ta cũng nên điều chỉnh lại một chút. Trịnh An Như vừa nghe liền biến sắc, ý của Tiền Tổng là gì? Tiền Tổng ưỡn cái bụng địa của ông ta mà cười ha hả nói, hôm nay ý mà, mấy người cũng thấy được Ninh Tịch có nhân khí và độ hot lớn thế nào rồi đấy. Bộ phim này chúng tôi chi rất nhiều tiền nên tất nhiên muốn thu về được số lãi cao nhất. Mọi người nói có đúng hay không? Nhất thời sắc mặt Trịnh An Như khó coi vô cùng, hợp đồng với Tử Huyền đã ký rồi, chẳng lẽ các ông vẫn còn muốn đổi người? Đổi thành một nghệ sĩ hết thời ở ẩn lâu như vậy. Tiên Tổng, Lý Tổng, Thôi Tổng, các ông chẳng hiểu gì về giới giải trí cả cho nên mới bị một màn này của đối phương che mắt. Ninh Tịch nhận được phản ứng như hôm nay vì cô ta đã biến mất quá lâu, các fan khó tránh khỏi có chút kích động nhưng cũng chỉ là sớm nở tối tàn. Cô ta bây giờ không tài nguyên. Không quan hệ lại vẫn đang chết dí ở cái chỗ như Thịnh Thế kia, cô ta dựa vào đâu mà muốn so với Tử Huyên. Ngay cả tư cách sách giày cho Tử Huyên cũng không có. Trịnh An Như đùng đùng nói một đống như thế khiến đám nhà đầu tư kia trố mắt nhìn nhau, nhất thời lại lâm vào do dự. Vương Hạo Quân cũng nhân cơ hội nói, mấy vị xin cứ an tâm, đừng nóng nổi. Quản lý Trịnh dù sao cũng là người quản lý hàng đầu trong giới, lời cô ấy nói chắc chắn không sai. Lần này Tinh Huy chúng tôi cũng rót vốn nhiều nhất cho nên chúng tôi cũng chắc chắn không tự hại mình đâu. Có một người đàn ông áo mũ chỉnh tề không vui mà trầm giọng nói, mấy người đừng coi chúng tôi không biết gì, là thằng ngu để moi tiền. Kể cả Ninh Tịch hiện tại không có tài nguyên nhưng chỉ riêng việc cô ấy mới ra sân thôi đã phá sạch công sức chúng ta chuẩn bị bao lâu như thế cũng đủ chứng minh thực lực của mình rồi. Bản điện ảnh thiên hạ ở trong lòng công chúng mãi mãi là bức tường thành không thể vượt qua. Chúng tôi đập tiền nhiều như thế nào nữa cũng vô dụng. Đã không qua nổi tác phẩm gốc mà còn ảo tưởng muốn vượt qua cửu tiêu. Nam mơ à? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái mà mấy người gọi là nữ hoàng nhân khí Hàn Tử Huyên. Cái người mà ngay cả fan của mình cũng không còn được. Tối nay, fan của Hàn Tử Huyên nườm nượp kéo nhau phản bội đã là một cái tát nặng nề vào thẳng mặt cô ta. Lúc này, lại bị mấy nhà đầu tư chỉ thẳng mặt mà mắng lại càng khiến cô ta giận đến cả người phát run. Từ sau khi cô ta nổi tiếng đến giờ có chỗ nào cô ta bước chân đến mà không được người ta khách khí, nịnh bợ, đã bao giờ phải chịu khuất nhục như này. Ngay lúc Hàn Tử Huyên tưởng mình không nhịn nổi mà bạo phát thì Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nói, Lý Tổng nói vậy là sai rồi, ngài phải biết những fan hâm mộ tối này không phải đều là fan của Hàn Tử Huyên, ít nhất một nửa trong đó là fan trung thành của Giang Mục Dã. Cái gọi là giành được sự đồng tình của số đông là thật, hay là có người cố tình sắp xếp cho người khác xem để đạt được mục đích, thậm chí là muốn cướp vai. Lý Tổng không hiểu giới giải trí, nhưng mấy cái lắt léo này chắc ngài cũng hiểu chứ. Vị Lý Tổng kia nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì hơi nhíu mày coi như là có nghe vào. Tính chân thực của việc này đúng là ông ta không thể đảm bảo được, nhưng tình huống tối nay, dựa theo trực giác của ông ta mà nói thì ông ta không nghĩ rằng có thể là giả được. Dù sao thì ông ta chỉ là một người đứng xem thôi mà cũng thấy động lòng, cũng bị Ninh Tịch thuyết phục. Chương 1850, không khỏi quá để mắt. Vương Hạo Quân với Ninh Tuyết Lạc vất vả lắm mới trấn an được mấy nhà đầu tư, nhưng thế quái nào phía bên kia lại xảy ra chuyện. Giám đốc Tia Lã chả mồ hôi cầm di động chạy vào. Vương. Vương Tổng. Ninh Phó Tổng. Sao thế? Vương Hạo Quân không nhịn được hỏi. Ninh Tuyết Lạc với Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như thấy sắc mặt anh ta không ổn cũng cau mày nhìn sang. Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, gương mặt Lưu Văn Lương trắng nhợt xoắn suýt như bánh quẩy, khó khăn nói, thầm thầm thầm. Thầm cái gì mà thầm? Vương Hạo Quân mắng. Thầm Miên Ba. Lưu Văn Lương cuối cùng cũng thốt lên được cái tên này rồi lén lút nhìn về phía Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như một cái rồi mới lên tiếng. Thẩm Miên vừa đăng lên ấy bổ làm rõ chuyện bức ảnh của Giang Mục Dã và Tử Huyên chỉ là một cảnh chụp lúc quay phim. Anh nói cái gì? Chuyện này là không thể nào. Trịnh An Như biến sắc. Lưu Văn Lương đau khổ nói, là thật, Thẩm Miên còn cắt một đoạn phim chi tiết để làm bằng chứng. Thẩm Miên bị điên rồi sao? Anh ta có biết mình đang làm gì hay không? Trịnh An Như không thể tin nổi mà thất thanh hét lên. Sắc mặt Hàn Tử Huyên cũng thay đổi hoàn toàn nhưng cô ta vẫn chắc giọng nói, nhất định là có cái gì hiểu lầm ở đây, đạo diễn Thẩm tuyệt đối không thể làm như vậy được. Cái Thẩm Miên không muốn nhất chính là lộ chuyện này ra ánh sáng, cho nên lúc đầu bọn họ mới không e ngại gì mà để lộ ảnh ra ngoài. Hàn Tử Huyên vừa nói vừa vội vàng cầm lấy di động và gửi bù của Thẩm Miên xem. Kết quả, cô ta thấy ngay được nội dung mà Thẩm Miên vừa mới đăng lên trông vô cùng bắt mắt. Tại đây, tôi muốn làm rõ một chuyện với mọi người, tấm hình này là một cảnh trong bộ phim mới của tôi tên là Loạn Quan Đông, là một cảnh trong phim, cảnh này cũng là mượn gốc để hoàn thành. Bởi vì chút suy nghĩ riêng và ích kỷ của bản thân mà mặc dù biết rõ sự thực nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không hề đứng ra làm rõ, khiến người vô tội bị liên lụy rất lớn, chuyện lần này tôi thực sự áy náy. Đi kèm đoạn văn này là một đoạn video so sánh tấm ảnh với cảnh quay và thông tin liên quan đến nội dung phim, thậm chí còn bao gồm cả những nội dung nhạy cảm. Hàn Tử Huyên ngu người tại chỗ. Thẩm Miên này thực sự điên rồi. Thậm chí còn điên không phải nhẹ. Sắc mặt Trịnh An Như đen xì, chuyện này không thể mặc kệ như vậy được. Rốt cuộc Thẩm Miên này bị làm sao vậy, coi như có nổi điên thì cũng không thể kéo Tử Huyên của chúng ta xuống nước được. Chẳng lẽ anh ta không biết bộ phim này quan trọng với Tử Huyên cỡ nào sao? Ngay lúc quan trọng thế này mà lại đem chuyện này tuôn ra. Lại còn làm ầm lên cho ai ai cũng biết. Là sợ bên trên không dám cấm anh ta sao? Lưu Văn Lương ho nhẹ một tiếng rồi nói, tôi thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, Thẩm Miên không thể vô duyên vô cớ mà làm như này. Cái này còn cần cậu nói à? Nhất định là phía bên thịnh thế lại dở cho rồi. Vương Hạo Quân cả giận nói. Lưu Văn Lương cau mày, nhưng mà, lấy khả năng hiện giờ của thịnh thế, làm sao có bản lĩnh thuyết phục được Thẩm Huyên làm ra cái chuyện tự hy sinh lớn như vậy, lại còn tự mình thay Giang Mục Dã ra mặt. Ninh Tịch lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang u ám ngồi một bên bật thốt ra một cái tên. Trịnh An Như tuy chán ghét Ninh Tịch nhưng cô ta cũng không quá đồng ý với Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch có mặt mũi lớn thế sao? Ninh Phó Tổng đánh giá cô ta cao quá rồi. Vương Hạo Quân quả thật muốn sứt đầu bể chán, được rồi, đừng nói nhảm nữa, vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện này thế nào đã. Lưu Văn Lương, cái mồm cậu đâu? Liên tục để hỏng nhiều chuyện như thế này à, các chức giám đốc TA của cậu là để làm cảnh hả? Khó trách sao người ta cứ nói cậu là vạn năm chỉ đứng thứ hai, cả đời này bị Lương Phi tinh đẻ.